Ừm. Lâm Anh gật gật đầu. Lâm Vân phảng phất sớm có sở liệu, lại tiếp tục hỏi, Tô Diễm Hồng, có phải hay không để cho ta sau khi tỉnh lại đi tìm nàng? Lâm Anh kinh ngạc gật đầu, nàng đích xác nói qua để ngươi sau khi tỉnh lại đến nàng trà lâu đi tìm nàng, Vân ca ca ngươi làm sao biết tất cả? Ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền trở lại. Lâm Vân tại Lâm Anh trên đầu khẽ vuốt một chút, chính là quay người ra khỏi phòng. Hắn không chỉ có tính tới Tô Diễm Hồng sẽ tìm mình, thậm chí ngay cả Tô Diễm Hồng tìm chính mình nguyên nhân, cũng đều nhất thanh nhị sở. Thập phút sau, Lâm Vân đi vào Tô Diễm Hồng trà lâu. Một thân áo đỏ, dung mạo khuynh quốc Tô Diễm Hồng, an vị tại xa hoa trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, lộ ra vận vị mười phần, xinh đẹp mê người. Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, tùy ý kéo ra đối diện nàng cái ghế, không chút khách khí ngồi xuống. Ngươi thật đúng là đủ mạo hiểm, lúc ấy nếu ta không xuất thủ, ngươi lại nên làm cái gì? Tô Diễm Hồng trước tiên mở miệng nói. Không, ngươi khẳng định sẽ ra tay. Lâm Vân ngữ khí phi thường khẳng định, phảng phất đã sớm dự báo đến tương lai. Tô Diễm Hồng hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân, ồ, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì thế giới này ngoại trừ ta, rốt cuộc không ai có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược. Lâm Vân đã tính trước nói. Một khắc này, Tô Diễm Hồng ở trong mắt Lâm Vân thấy được tự tin. Tuyệt đối tự tin. Tô Diễm Hồng đối trước mắt thiếu niên cảm thấy càng ngày càng hiếu kỳ, hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên, nhưng vì sao lại có được như thế không có gì sánh kịp tự tin. Đã ngươi biết ta cứu ngươi nguyên nhân, vậy ta cũng liền khai môn kiến sơn nói. Tô Diễm Hồng trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, ta có thể vận dụng thương hội tất cả quan hệ, trường kỳ vì ngươi cung cấp che chở. Mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, ta cũng đều có thể thỏa mãn ngươi. Mà ta chỉ có một cái điều kiện, ngươi luyện chế tất cả đan dược đều ưu tiên bán cho chúng ta Thanh Vân thương hội, chi phí từ thương hội giúp ngươi xuất. Tô Diễm Hồng rất rõ ràng, thập phẩm đan dược đối đan dược thị trường lực ảnh hưởng là phi thường quyền uy. Nếu có thể đem Lâm Vân luyện chế đan dược mua nước, Thanh Vân thương hội liền có thể lũng đoạn toàn bộ Vũ Châu, thậm chí toàn bộ Nam Hạ Vương nước đan dược thị trường. Kể từ đó, Thanh Vân thương hội liền có thể cấp tốc trưởng thành, trở thành Nam Hạ Vương nước đỉnh tiêm cỡ lớn thương hội. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Vân đối với Thanh Vân thương hội tác dụng là quan trọng cỡ nào. Cũng chính là bởi vậy, Tô Diễm Hồng mới không tiếc bước lên đắc tội Khương gia phong hiểm, từ Tiêu Xương trong tay bảo trụ Lâm Vân. Ta cũng chỉ có một cái yêu cầu, ta cần vật liệu, các ngươi nhất định phải hết sức thay ta tìm kiếm. Lâm Vân cũng rất sảng khoái cho ra mình điều kiện trao đổi. Lâm Vân rất rõ ràng, hắn giết nhiều người như vậy, ý đi theo vương quốc pháp luật lẽ ra xử quyết. Nếu là không có Thanh Vân thương hội che chở, hắn nhất định sẽ bị thành chủ đội chấp pháp mang đi. Thanh Vân thương hội nội tình thâm hậu, đã có thể làm nơi ở nút, lại có thể khi vật liệu kho, Lâm Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không có vấn đề, đây là hợp tác hiệp nghị, ngươi nhìn không có vấn đề, liền đem nó ký kết đi. Tô Diễm Hồng nghĩ cũng không nghĩ, liền từ trong ngực móc ra một chương hiệp nghị đưa cho Lâm Vân, rất sợ Lâm Vân đột nhiên đổi ý. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ nhiều chân quý khó tìm vật liệu, đều không có Lâm Vân cái này thần tài trọng yếu. Lâm Vân tiện tay tại hiệp nghị bên trên ký tên, sau đó liền đưa cho Tô Diễm Hồng. Tô Diễm Hồng tiếp nhận hiệp nghị về sau, tựa như lấy được trí bảo thu vào trong lòng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngay sau đó, Lâm Vân lại đem một chương sớm đã chuẩn bị xong danh sách giao cho Tô Diễm Hồng, ngươi trước giúp ta chuẩn bị trở xuống mấy loại vật liệu, sau đó lại mang ta đi đan phường. Tô Diễm Hồng đưa tay tiếp nhận danh sách, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên này mà ngay cả vật liệu danh sách đều trước đó chuẩn bị xong, chẳng lẽ lúc này chuyện phát sinh, hắn đều sớm đã dự liệu được. Nửa giờ sau, Lâm Vân theo Tô Diễm Hồng đi vào đan phường. Mà Lâm Vân cần có vật liệu, cũng tất cả đều đưa đến trước mặt hắn. Lâm Vân ngay trước mặt Tô Diễm Hồng, dùng 5 phút không đến, liền luyện chế được một viên nóng ánh sáng long lanh đến có thể phản quang thập phẩm tụ nguyên đan. Tô Diễm Hồng như nhặt được chí bảo, dùng hai tay dâng viên này vừa ra lò, còn quần quần nóng lên tụ nguyên đan, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay. Có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là như thế nào luyện chế ra tới sao? Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy cầu học như khát nhìn xem Lâm Vân, cấp thiết muốn từ Lâm Vân trong miệng biết được đáp án. Nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Đồng dạng thao tác, đồng dạng trình tự, vì sao mình luyện chế đan dược chỉ có lục phẩm, thất phẩm, mà thiếu niên này luyện chế lại là thập phẩm? Ngươi phương diện luyện đan cơ sở quá kém, coi như ta nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi về sau có chút cơ sở, ta sẽ dạy ngươi đi. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Tô Diễm Hồng, giống như một cái học thức uyên bác đạo sư đang giáo dục đệ tử của mình. Nếu là có người trông thấy một màn này, tuyệt đối sẽ bị chấn kinh rất xuống ba. Tô Diễm Hồng thế nhưng là một cấp 2 luyện đan sư, cái này tại toàn bộ Thanh Vân Thành đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng mà nàng lại bị một thiếu niên nói luyện đan cơ sở quá kém, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, bị Lâm Vân nói không chịu được như thế, Tô Diễm Hồng chẳng những không ngại, ngược lại còn như cái học đồ quấn lấy Lâm Vân không ngừng truy vấn. Thậm chí còn chủ động đưa ra muốn cho Lâm Vân làm việc vặt, mục đích chỉ là vì đứng ở bên cạnh học trộm. Nhưng Lâm Vân căn bản không có để nàng quan sát dự định, cho nên tìm cái cớ đem nàng đuổi ra ngoài. Chương 18, Đoàn cốt túy thể. Tô Diễm Hồng rời đi về sau, Lâm Vân liền lập tức bắt đầu nhập luyện chế. Ngoại trừ đáp ứng thay Thanh Vân Thương hội luyện chế 100 mai tụ nguyên đan bên ngoài, Lâm Vân còn muốn vì chính mình luyện chế 10 cái tục mệnh đan làm dự bị. Nếu là tao ngộ cái gì tình huống đặc biệt, hắn lại một lần nữa sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, liền cần phục dụng tục mệnh đan đến bảo mệnh. Nếu không có dự bị tục mệnh đan, hắn tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, Lâm Vân còn cần luyện chế rất nhiều đan dược. Tỷ như để hắn tay cụt mọc lại tái sinh hoàn. Tỷ như tăng cường thân thể của hắn kết cấu đoán cốt túy thể đan. Còn có trợ giúp Lâm Anh tu luyện luyện thể đan, cùng để Trương Vĩ bỏng mặt nhanh chóng tu bổ đổi ra đan. Muốn đem những đan dược này đều hoàn toàn luyện chế ra đến, Lâm Vân cái này suốt cả đêm đều cần tại đan phường bên trong vượt qua. Sáng sớm ngày kế, khi Tô Diễm Hồng đi vào đan phường lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cái này, đây là... Nàng hai mắt mở to, trong con mắt co lại, chấn kinh đến nói không ra lời. Giờ này khắc này, Lâm Vân ngay tại luyện chế trước lò khoanh chân ngồi tính toán. Mà tại Lâm Vân trước mặt, chất đống một đống lớn tụ nguyên đan. Mỗi một khỏa đều bóng ánh sáng long lanh, thuần tịnh vô hạn, phản xạ hao quang lộng lây chói mắt, giống như một đống giá trị liên thành tài bảo. Đốt. Không hề nghi ngờ, những đan dược này tất cả đều là thập phẩm đan dược. Nhìn xem đầy đất thập phẩm đan dược, Tô Diễm Hồng triệt để sững sờ tại nguyên chỗ, một thời gian không cách nào từ trong rung động lấy lại tinh thần. Liền xem như thế giới đỉnh tiêm luyện đan đại sư, ngẫu nhiên luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược, đó cũng là vận khí tốt. Nếu lại luyện chế viên thứ hai, liền không nhất định có thể bảo chứng là thập phẩm. Nói không chừng là cửu phẩm, cũng có thể là bát phẩm, không có khả năng khỏa khỏa đều là thập phẩm. Để Tô Diễm Hồng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân luyện chế mỗi một viên thuốc, vậy mà đều là thập phẩm. Dù là ngay cả một viên cửu phẩm đan dược đều chưa từng xuất hiện. Tỷ lệ thành công này, đơn giản quá nghịch thiên. Hắn đơn giản chính là một cái di chuyển đan phường. Không, đơn giản chính là di chuyển tiền trang. Giờ này khắc này, Tô Diễm Hồng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Nàng tựa hồ đã từ trên người thiếu niên này thấy được Thanh Vân Thương hội tương lai. Nàng tin tưởng vững chắc, có thiếu niên này, Thanh Vân Thương hội không chỉ có sẽ trưởng thành vì Nam Hạ Vương nước đỉnh tiêm thương hội, thậm chí không biết cực hạn tại Nam Hạ quốc, sớm muộn có đi ra Nam Hạ quốc, khai thác nước ngoài nghiệp vụ một ngày. Có thể cứu như thế một cái quỷ tài, đừng nói là đắc tội một cái khương gia, liền xem như đắc tội toàn bộ Nam Hạ Vương nước, vậy cũng đáng giá. Sớm như vậy liền đến rồi. Lâm Vân chậm rãi mở ra đen như mực hai con ngươi, nhìn xem trước mặt Tô Diễm Hồng. Tô Diễm Hồng cao hứng mỉm cười nói, tối hôm qua vất vả, nếu không đi về nghỉ xuống đi, cũng đừng mệt chết thân thể. Tô Diễm Hồng lúc này đã đem Lâm Vân coi là thương hội cây dụ tiền, tự nhiên không nợ hắn mệt muốn chết rồi. Lâm Vân khua tay nói, không cần, ngươi tìm cho ta cái an tĩnh tu luyện thất, còn có một thùng chữa trị thân thể trúc cơ linh dịch, ta muốn bế quan. Tốt, ta cái này đi làm. Tô Diễm Hồng không dám chút nào lãnh đạm, sợ đắc tội tiểu tổ tông này. Nửa giờ sau, Lâm Vân theo Tô Diễm Hồng đi vào tu luyện thất. Trong phòng tu luyện trưng bày một cái thùng gỗ lớn, trong thùng tràn đầy chất lỏng màu xanh lục. Đây chính là chữa trị thân thể trúc cơ linh dịch. Thụ thương nghiêm trọng đến đâu người, chỉ cần không chết, đi vào pha được mấy giờ, đều có thể khỏi hẳn. Lâm Vân không chút nào kiêng kỵ cởi áo, tiến vào thùng gỗ, đem thân thể ngâm mình ở trúc cơ linh dịch bên trong. Sau đó hắn xuất ra hai cái bóng ánh sáng long lanh đan dược. Một viên phản xạ hồng quang, một viên phản xạ tử quang. Hai cái đan dược đều ẩn chứa năng lượng thật lớn, hiển nhiên bất phàm. Đây là tái sinh hoàn cùng đoán cốt túy thể đan. Tô Diễm Hồng kinh ngạc hỏi, vô luận là tái sinh hoàn vẫn là đoán cốt túy thể đan đều là cấp 3 đan dược, cần cấp 3 luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Tô Diễm Hồng thân là cấp 2 luyện dược sư, đều không thể đem nó luyện chế ra đến, mà Lâm Vân lại có thể luyện chế ra tới. Cái này đủ để chứng minh Lâm Vân ít nhất là một cấp 3 đan dược sư. Đừng nói là Thanh Vân Thành, liền xem như đặt ở Vũ Châu chủ thành, cấp 3 luyện đan sư cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Những này rác rưởi đan dược có gì hiếm lạ? Lâm Vân tùy ý đáp trả, liền nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, liền không chút nào đau lòng đem hai viên đan dược nuốt vào. Ở kiếp trước Lâm Vân trong mắt, những này cấp thấp đan dược cùng rác rưởi không có khác nhau, coi như rơi trên mặt đất cũng không biết đưa tay đi nhặt. Lâm Vân tùy ý trả lời, kém chút không có để Tô Diễm Hồng thổ huyết. Tái sinh hoàn có thể để cho tay cụt mọc lại, để tàn phế người thu hoạch được tân sinh. Đoán cốt túy thể đan có thể rèn đúc cốt cách rèn luyện thân thể, không chỉ có gia tăng nhục thể cường độ, còn có thể tăng lên lực lượng. Vũ giả ăn được một viên, sức chiến đấu chí ít để cao năm thành. Đây vẫn chỉ là ngũ phẩm đoán cốt túy thể đan hiệu quả, nếu là thập phẩm, hiệu quả đơn giản nghịch thiên. Vô luận là tái sinh hoàn, vẫn là đoán cốt túy thể đan, tại Thanh Vân Thành đều có tiền mà không mua được, chỉ có tại Vũ Châu chủ thành mới có bán, mà lại giá cả cùng với đắt đỏ. Liền xem như nhất phẩm phế đan, đều muốn bán không ít tiền. Nếu là thập phẩm, kia giá trị đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Vẹn vẹn một viên giá trị, liền đủ để cho phổ thông bách tính cả một đời không lo ăn mặc. Mà những này đắt đỏ cao cấp đan dược, tại Lâm Vân trong miệng, lại biến thành rác rưởi đan dược. Hắn thậm chí cùng ăn kẹo đồng dạng không thèm để ý chút nào, liền nhìn cũng không nhiều nhìn một chút. Như thế xa hoa cử động, liền xem như Tô Diễm Hồng cái này thương hội hội trưởng, cũng đều thấy âm thầm liễu lưới. Đừng phát ngây người, ấn ta nói bắt đầu đi. Lâm Vân hai mắt nhắm lại thở sâu, trên trán đã có gân xanh đang không ngừng nô lên. Ăn vào đoán cốt túy thể đan về sau, Lâm Vân liền cảm nhận được một cỗ cuồng bạo năng lượng, cực dương nhanh khuyết tán lan tràn đến toàn thân. Bởi vì cỗ năng lượng này quá mức cuồng bạo, cho nên nhất định phải mượn nhờ ngoại lực dẫn đạo, nếu không rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Tô Diễm Hồng vì cấp 9 võ sĩ, dùng nàng nguyên khí để dẫn dắt, liền có thể phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Đoán cốt túy thể đan năng lượng ẩn chứa phi thường to lớn, ngay cả võ sĩ cảnh vũ giả đều không nhất định có thể tiếp cận xuống tới. Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, mà ngươi bây giờ mới tứ cấp võ đồ cảnh giới, thật không có vấn đề sao? Yên tâm, ta có nắm chắc. Lâm Vân tự nhiên minh bạch điểm này, cũng chính là bởi vậy, Lâm Vân mới không có để Lâm Hà phục dụng. Tốt ta, vậy ta bắt đầu. Tô Diễm Hồng bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó một trưởng vỗ tại Lâm Vân trên lưng, nguyên khí liên tục không ngừng rót vào Lâm Vân thể nội. Hai cỗ ngang ngược năng lượng tại thể nội xen lẫn va chạm. Lâm Vân sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Thân thể của hắn bị cỗ năng lượng này không ngừng rèn luyện, chuyển đến tê tâm liệt phế thống khổ. Ngay sau đó, cỗ năng lượng này tiến vào toàn thân, thúc làm hài cốt phát ra khanh khách bạo hưởng. Loại thống khổ này tuyệt không phải người thường có khả năng tiếp cận, đơn giản đau đến không muốn sống. Nếu không phải có viễn siêu thường nhân ý chí, tuyệt đối không có khả năng kiên trì nổi. Vẹn vẹn quản thừa thụ lấy không phải người thống khổ, Lâm Vân vẫn là không rên một tiếng, bằng vào kiên cường ý chí cắn răng kiên trì. Hắn phải mạnh lên. Hắn muốn bay về thần vực, tìm Luân Hồi Thiên Đế cùng Tử Hà Tiên Tử báo thù. Đây chính là hắn kiên trì chấp niệm. Một màn này thấy Tô Diễm Hồng hãi hùng kia vía. Đối mặt đoán cốt túy thể thống khổ, không chỉ có không có ngất đi, lại vẫn không rên một tiếng. Có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Thiếu niên này đơn giản chính là cái quái vật. Chương 19, thần thức cảnh giới. Mấy tiếng sau, Lâm Vân chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong thùng gỗ leo ra, mặc quần áo tử tế hoạt động thân thể. Cánh tay phải đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, ngay cả một điểm đứt gãy qua vết tích đều không có để lại, phản phất căn bản không có bị bẻ gãy qua. Nguyên bản yếu ớt thân thể cũng biến thành vô cùng rắn chắc. Cơ bắp đóng quân sung mãn, cốt cách cứng rắn như sắt, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, cả người triệt để rực rỡ hẳn lên. Lâm Vân hiện tại tuy chỉ có tứ cấp võ đồ cảnh giới, nhưng lực lượng lại không thua bởi ngũ cấp võ đồ. Lại thêm hắn kiếp trước tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, coi như vượt cấp chiến thắng lục cấp võ đồ, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Lâm Vân hiện tại túc địch quá nhiều, nhất định phải có thủ đoạn bảo mệnh. Ma thần hạch tinh lực lượng giá quá lớn, không thể quá ỷ lại. Diệt thế thần kiếm quyết, lại cần đại lượng nguyên khí mới có thể thôi động. Không có ma thần hạch tinh lực lượng, lấy Lâm Vân cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách sử dụng nguyên khí, cho nên không cách nào thôi động diệt thế thần kiếm quyết. Mà tại Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong, còn phong tồn lấy đại lượng đỉnh cấp công pháp và võ kỹ, nhưng thấp nhất cũng muốn võ sĩ cảnh mới có thể tu luyện. Không cách nào tu luyện công pháp cùng võ kỹ, không cách nào sử dụng nguyên khí, Lâm Vân chỉ có thể dựa vào một loại khác lực lượng đến làm thủ đoạn bảo mệnh, tinh thần lực. Tại võ tu giới, bị vũ giả nắm giữ lực lượng có hai chủng. Một loại vì thường gặp nguyên khí, một loại vì hiếm thấy tinh thần lực. Nguyên khí chính là vật chất năng lượng, thông qua tu luyện nhục thể thu hồi đến, vũ giả có thể dùng này năng lượng tu luyện công pháp cùng phát động võ kỹ. Tinh thần lực chính là thần thức năng lượng, thông qua tu luyện linh hồn thu hồi đến, vũ giả có thể dùng này năng lượng phát động tinh thần áo nghĩa. Đại đa số vũ giả chỉ có thể nắm giữ nguyên khí, thông qua tu luyện nguyên khí tăng lên thân thể cảnh giới, cái này vũ giả được xưng là nguyên tu vũ giả. Chỉ có cực thiểu số vũ giả mới có thể nắm giữ tinh thần lực, thông qua tu luyện tinh thần lực đến để thăng thần thức cảnh giới, cái này vũ giả được xưng là thần tu vũ giả. Đồng thời trưởng khống hai loại sức mạnh, cũng đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh vũ giả, thì được xưng là nguyên thần song tu vũ giả. Cùng nguyên tu vũ giả, thần tu vũ giả cũng có thể căn cứ tinh thần lực lớn nhỏ, tới phân chia vì 6 cái cảnh giới. Phân biệt là cảm quan cảnh, siêu cảm cảnh, siêu phàm cảnh, vô thượng cảnh, thánh linh cảnh, siêu thần cảnh. Lâm Vân kiếp trước thần thức cảnh giới, chính là trí cao vô thượng siêu thần cảnh. Chỉ tiếc Tử Hà Tiên Tử vì phòng ngừa Lâm Vân trọng sinh, liền tại giết chết Lâm Vân về sau, tự tay đem Lâm Vân linh hồn phong ấn tại hồn ngọc bên trong, cũng đem hồn ngọc nghiền nát, phân tán tam giới các nơi. Lâm Vân trọng sinh tại thân thể này bên trên linh hồn, vẹn vẹn là một khối mang theo trí nhớ kiếp trước mảnh vụn linh hồn. Nhưng cuối cùng như thế, Lâm Vân thần thức cảnh giới vẫn là đạt đến cảnh giới thứ nhất, cảm quan cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể đem thần thức phân bố tại khí quan, cường hóa giác quan năng lực. Bản đế trước hết thử một chút cơ bản nhất giác quan cường hóa đi. Lâm Vân tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, đem thần thức tập trung phân bố tại con mắt cùng hệ thần kinh bên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Vân khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Sau một hồi lâu, Lâm Vân tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Loại trạng thái này được xưng là nhập vi. Dưới loại trạng thái này, Lâm Vân sức quan sát cùng năng lực phản ứng đều tăng lên gấp bội. Lâm Vân lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, hướng ngoài viện đi đến. Trong mắt của hắn thế giới trở nên triệt để không đồng dạng. Kia ngay tại hạ lạc lá cây, lộ ra chậm rãi như vậy, mỗi di chuyển một ly đều thoáng như một mét. Kia mắt thường khó gặp bụi bặm, lộ ra rõ ràng như thế, củ hấu hình dáng rõ ràng, vận động vết tích có thể thấy được. Ngẩng đầu nhìn lại, phía cuối chân trời một cái mơ hồ chấm đen nhỏ đang không ngừng phóng đại, cuối cùng bị Lâm Vân triệt để thấy do nó hình dáng. Kia là một con không đủ lớn chừng bàn tay chim én, trên người nó mỗi một cây lông vũ, mỗi một cái vũ cánh bàng động tác đều bị Lâm Vân hai con ngươi rõ ràng bắt được. Đây chính là nhập vi trạng thái dưới năng lực. Loại năng lực này không chỉ có thể trong chiến đấu chiếm hết ưu thế, càng có thể tại chế phù luyện dược bên trong cung cấp trợ giúp rất lớn. Có năng lực này, Lâm Vân chẳng khác nào có được một trương bảo mệnh át chủ bài, có thể yên tâm đi ra ngoài lịch luyện. Ma thần hạch tinh có được hút thị sinh mệnh lực tăng tiến tu vi năng lực đặc thù. Lâm Vân thân là ma thần hạch tinh tốc chủ, chỉ cần không ngừng sát lục, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tu vi. Man Hoang Sơn mạch hội tụ đại lượng yêu thú, là một cái tiến hành sát lục nơi tuyệt hảo. Lâm Vân tiến vào Man Hoang Sơn mạch, thứ nhất có thể lịch luyện, thứ hai có thể tìm kiếm phụ thân hạ lạc, nhất cử lưỡng tiện. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc còn chưa ở trên đường chân trời bộc lộ tài năng. Lâm Vân người mặc đen nhánh áo choàng, cầm trong tay đen nhánh trường kiếm đứng tại trong đại viện, cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Ngươi thật không đi Man Hoang Sơn mạch lịch luyện không thể sao? Tô Diễm Hồng hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Vân tư duy, Man Hoang Sơn mạch hội tụ đại lượng yêu thú, liền ngay cả cha ngươi xông vào, thời gian qua đi nửa năm cũng không thấy trở về. Ngươi mới chỉ là tứ cấp võ đồ cảnh giới, đi không phải là chịu chết sao? Mà lại ngươi giết Tiêu Hùng, Tiêu gia nghị trăm phương ngàn kế muốn trừ hết ngươi, thậm chí ngay cả các ngươi Lâm gia cũng đều nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi bây giờ ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ không sợ bọn hắn trả thù sao? Ở trong mắt Tô Diễm Hồng, Lâm Vân hiện tại chính là thần tài, nàng không nguyện ý nhìn thấy Lâm Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta đã quyết định đi, ngươi không cần quên nhiều. Lâm Vân thái độ kiên quyết nói. Gặp Lâm Vân thái độ, Tô Diễm Hồng đành phải từ bỏ thuyết phục, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vân gật gật đầu, liền quay người đem một cái hộp gấm kín đáo đưa cho Lâm Anh, "Tiểu Anh, đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế luyện thể đan, ngươi liền lưu tại Thanh Vân Thương hội hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên ra ngoài." Lâm Anh thiên phú tu luyện, bây giờ tuổi tròn 14, mới tu luyện đến tam cấp võ đồ cảnh giới. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới chuyên môn vì nàng luyện chế đại lượng luyện thể đan. Luyện thể đan là vũ giả tại võ đồ giai đoạn dùng cho tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Luyện thể đan 10 phần đắt đỏ, hàn môn tử đệ cơ hồ tiêu phí không dậy nổi. Liền xem như con em thế gia, một tháng cũng chỉ có thể nhận lấy mấy cái, hơn nữa còn đều là ngũ phẩm luyện thể đan. Mà lúc này Lâm Vân này Lâm Anh, tất cả đều là thập phẩm luyện thể đan. Tăng lên hiệu quả, ít nhất là ngũ phẩm gấp 2 trở lên. Có những này thập phẩm luyện thể đan, Lâm Hà tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể được đến bay vọt tính đột phá. Ta biết, Vân ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về. Lâm Anh cảm động tiếp nhận hộp gấm, sau đó lo lắng nhìn xem Lâm Vân, trong lòng một vạn cái không bỏ xuống được. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Vân đưa tay vuốt vuốt Lâm Anh đầu, sau đó liền quay người ném cho Trương Vĩ một cái hộp gấm. Trương Vĩ tiếp nhận hộp gấm sau mở ra xem, lập tức lộ ra vẻ không thể tin được, thiếu chủ, cái này đây là. Cái này trong hộp gấm mỗi một viên thuốc đều giá trị liên thành, là Trương Vĩ loại này hạ nhân, cả một đời cũng không dám xa cầu chí bảo. Chân quý như thế đan dược, lúc này lại bị Lâm Vân khi rác rưởi đồng dạng ném cho hắn, để hắn đơn giản không thể tin được. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói ra, nơi này có tu đổ ngươi trên mặt vết sẹo đổi ra đan, cùng chút ít luyện thể đan. Ngươi lưu lại bảo vệ tốt tiểu anh, về sau còn sẽ có càng nhiều tài nguyên cho ngươi. Trương Vĩ kích động đến lệ nóng doanh trọng, vội vàng túi người chào nói tạ, đa tạ thiếu chủ ban ân, ta Trương Vĩ nhất định lấy mệnh tương báo. Lâm Vân hài lòng gật đầu, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ chí cao vô thượng khí thế, ta đã sớm nói, chỉ cần ngươi tiếp tục hiệu chung với ta, đối ta chân thành không hai, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi trở thành cái này đại lục cường giả đỉnh cao. Sau khi nói xong, Lâm Vân nhìn thoáng qua Lâm Anh, tiếp lấy liền tại Lâm Anh không thôi trong ánh mắt quay người, bước nhanh biến mất tại trong mông lung. Chương 20, Man Hoang Sơn Mạch. Man Hoang Sơn Mạch liên miên vạn dặm, vượt ngang mấy cái vương quốc, địa vực rộng rãi, tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo, đếm mãi không hết. Man Hoang Sơn Mạch là trăm ngàn năm qua, các quốc gia vũ giả lịch luyện trưởng thành chi địa. Đồng thời cũng là vũ giả dễ dàng nhất chết chi địa, có thể xưng vũ giả mộ địa. Bởi vì tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong, nghỉ lại nước cờ chi không hết đại lượng yêu thú. Những này yêu thú số lượng tổng cộng, thậm chí vượt qua Man Hoang Sơn Mạch xung quanh địa khu mấy cái vương quốc nhân khẩu tổng hợp. Yêu thú, thể nội chảy xuôi thánh thú huyết mạch tạp giao sinh vật. Trải qua hơn 10 vạn năm sinh sôi, bọn chúng đã rộng khắp tồn tại ở Thiên Vũ đại lục, quy mô đủ để uy hiếp được nhân loại. Bọn chúng hung tàn ngang ngược, tính công kích cực mạnh. Cùng nhân loại vũ giả, yêu thú cũng có thể căn cứ thực lực chia làm 6 cấp bậc. Cái này 6 cấp bậc, phân biệt đối ứng nhân loại vũ giả, võ đồ, võ sĩ, vũ sư, võ vương, võ tông, võ hoàng. Yêu thú cấp thấp không có đủ năng lực suy tính, chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc. Yêu thú cấp cao thì có giống như nhân loại tư duy, thậm chí còn có thể nói ngôn ngữ của nhân loại. Càng sâu nhập Man Hoang Sơn Mạch khu vực trung tâm, gặp được yêu thú đẳng cấp liền càng cao. Mà man hoang sơn mạch khu vực biên giới, cơ bản đều là yêu thú cấp thấp tại hoạt động. Một ngày sau, một thân đen nhánh áo choàng Lâm Vân đi vào man hoang sơn mạch tít ngoài rìa địa khu. Đọc. Chuyện tại đây là một mảnh rậm rạp xâm lâm cuối cùng một mực lan tràn đến nơi xa cái kia liên miên ngọn núi, tại mông lung trong sương mù lộ ra như ẩn như hiện. Mặc dù còn không có trông thấy yêu thú, Lâm Vân đã có thể từ cái này trong rừng rậm mơ hồ cảm nhận được một tia yêu khí. Tin tưởng cái này trong rừng rậm nhất định ẩn giấu đi đại lượng yêu thú cấp thấp. Lâm Vân lẻ loi một mình đi vào xâm lâm. Chân đạp tại cành khô bên trên, phát ra két tiếng vang, đem một gốc cây hạ con sóc cả kinh bốn phía trốn xuyên. Không trung xẹt qua quả đen phát ra đại biểu tử vong kêu to. Khi thì từ đằng xa truyền đến một trận làm người sợ hãi sói tru. Toàn bộ xâm lâm đều tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm. Lâm Vân không sợ chút nào, vẫn chấn định như cũ tự nhiên tiến lên. Tại hành tẩu mấy phút sau, Lâm Vân bước chân đỗng nhiên chỉ trệ, sau đó không chút hoang mang rút ra trường kiếm. Ở trước mặt hắn mấy chục mét có hơn, rậm rạp đuổi cỏ bị từ giữa đó gạt mở, không ngừng hướng hai bên ngã xuống. Một đầu toàn thân bị bộ lông màu xám bao trùm ác lang, từ trong đuổi cỏ chui ra ngoài. Đầu này lang thân dài 2 mét, hai mắt xích hồng, răng nanh trần trụi miệng bên ngoài, diện mục 10 phần dữ tợn, toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Tùng Lâm Lang, yêu thú cấp 1, trời sinh tính hung tàn ngang ngược, tính công kích cực mạnh. Cùng một đẳng cấp yêu thú, có thể chia làm đê giai, trung giai, cao giai, ba cái giai đoạn. Mà cái này Tùng Lâm Lang chính là một cấp trung giai yêu thú, thực lực cùng nhân loại tứ cấp võ đồ tương đương. Nhưng nó da dày thịt béo, so nhân loại sinh mệnh lực càng ương ngạnh, cho nên so tứ cấp võ đồ khó đối phó hơn. Ngao. Tùng Lâm Lang gào thét một tiếng, liền nhanh chân hướng Lâm Vân băng băng mà tới. Lâm Vân không sợ chút nào, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, chính diện hướng Tùng Lâm Lang đi đến. Khi cả hai cách xa nhau không đủ 10 mét lúc, Tùng Lâm Lang từ mặt đất đột nhiên vọt lên, dương nhanh múa vuốt hướng Lâm Vân đánh tới. Gần như đồng thời, Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể cách mặt đất bắn lên, mạnh hướng phía trước xung ra. Cả hai giữa không trung đón lấy, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Lâm Vân thân thể giữa không trung chuyển động, lại bằng vào thuần thục kỹ xảo, tại không chỗ mượn lực tình huống dưới điều chỉnh phương hướng, hướng một bên lướt ngang nửa mét. Cái này nửa mét khoảng cách, để vốn nên vọt tới Tùng Lâm Lang Lâm Vân, cùng Tùng Lâm Lang sượt qua người. Tại kia một cái chớp mắt, Lâm Vân trường kiếm trong tay vung lên. Lưỡi kiếm vạch phá không khí, mang theo bén nhọn gào thét, đối diện phách chạm tại Tùng Lâm Lang mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong. Xoẹt. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cự đại lang miệng xé rách, vết nước theo lưỡi kiếm tại trong nhục thể huy động, từ khoe miệng kéo dài đến ngực bụng, lại kéo dài đến phần đuôi. Tùng Lâm Lang từ đầu tới đuôi bị Lâm Vân một kiếm ngang qua. Huyết hoa hướng về sau vẩy ra mà xuất. Lâm Vân tại Tùng Lâm Lang hậu phương dừng lại, trường kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao. Mà Tùng Lâm Lang thì một đầu ngã nhào xuống đất bên trên, một đầu từ khỏe miệng kéo dài đến phần đuôi vết nước bên trong, không ngừng toát ra nóng hôi hổi máu tươi cùng nội tạng. Tùng Lâm Lang sau khi chết, sinh mệnh lực của nó đảo mắt liền bị ma thần hạch tinh hấp thu. Hấp thu hết Tùng Lâm Lang sinh mệnh lực về sau, ma thần hạch tinh lại đem cỗ này sinh mệnh lực chuyển hóa thành tu vi tẩm bổ Lâm Vân. Trong nháy mắt, Lâm Vân tu vi lại tinh tiến không ít. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn bị mình chém giết Tùng Lâm Lang một chút. Đem trường kiếm thu nhập vào kiếm, liền tiếp theo hướng phía trước hành động. Sau đó, Lâm Vân lại gặp rất nhiều yêu thú. Phần lớn đều là bên trong đê giai yêu thú cấp 1. Không hề nghi ngờ, những này yêu thú đều bị Lâm Vân tùy tiện chém giết, hết thể biến thành Lâm Vân tu vi. Lâm Vân cảnh giới tuy chỉ có tứ cấp võ đồ, nhưng ở trải qua đoán cốt túy thể về sau, lực lượng của hắn thậm chí vượt qua ngũ cấp võ đồ. Lại bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lâm Vân đối phó bên trong đê giai yêu thú cấp 1, đơn giản không hề khó khăn có thể nói. Lâm Vân tiếp tục hướng xâm lâm chỗ sâu hành động. Chỉ chốc lát, liền có một cỗ tương đối yêu khí cường đại đánh tới. Lâm Vân lông mày siết chặt, lập tức dừng bước lại, rút ra trường kiếm. Một đầu toàn thân da lông che kín hoa văn báo săn xuất hiện tại tiểu đạo cuối cùng. Cái này báo săn đâm đỏ hai mắt bên trong lóe ra hung quang, hai viên răng nanh trần trụi bên ngoài, tổng cộng có dài hơn nửa thước. Hình thể của nó cùng Tùng Lâm Lang không sai biệt lắm, nhưng trên người yêu khí lại mạnh hơn Tùng Lâm Lang rất nhiều. Mau lẹ báo, một cấp cao giai yêu thú. Thú như kỳ danh, động tác của nó mau lẹ, tốc độ phi thường nhanh. Thực lực của nó, chí ít tại nhân loại cấp 7 võ đồ phía trên. Cá biệt cường tráng, thậm chí có thể chiến thắng nhân loại cấp 8 võ đồ. Đây tuyệt đối không phải trước đó Tùng Lâm Lang có khả năng đánh đồng đối thủ. Đối mặt mau lẹ báo, Lâm Vân rốt cục bắt đầu trở nên chăm chú. Hắn nhắm lại hai con ngươi, đem thần thức tập trung, phân bố tại mình con mắt cùng hệ thần kinh bên trên. Trước đó Lâm Vân đã trải tốt phân bố đường tắt, cho nên lần này, hắn rất nhanh liền đem thần thức phân bố đúng chỗ, thành công tiến vào loại kia trạng thái kỳ diệu. Tinh thần áo nghĩa, nhập vi. Khi Lâm Vân một lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, nhìn thấy thế giới triệt để trở nên không đồng dạng. Theo gió đong đưa nhánh cây, hướng xuống bay xuống lá cây, xuyên thẳng qua tại trong rừng cây phi trùng, tất cả mọi thứ sự vật đều trở nên chậm rãi như vậy, mỗi di chuyển mảy may đều dường như một mét. Mau lẹ báo bắp thịt toàn thân kéo căng, phía sau lưng cao cao chắp lên, giống như một thành co vào dương cung. Kia kéo căng đến cực hạn cơ bắp đột nhiên bắn ra. mau lẹ báo trong nháy mắt giống như mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo bóng đen hướng Lâm Vân chạy nhanh đến, tứ chi đều tại chạy qua trình bên trong trở nên mơ hồ không rõ. Đây chẳng qua là đang người đứng xem trong mắt hình tượng. Ở trong mắt Lâm Vân, mau lẹ báo động tác lại là như thế chậm chạp. Mỗi một lần chân đạp đất mặt, mỗi một lần hướng phía trước bước ra, đều giống như thả chậm vô số lần động tác chậm. Khi mau lẹ báo khoảng cách Lâm Vân không đủ 10 mét lúc, chân sau hướng về sau đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân hình cách mặt đất vọt lên, thẳng hướng Lâm Vân đánh tới. Mà Lâm Vân lại chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh dự định. Chương 21, điên cuồng thăng cấp. Thẳng đến mau lẹ báo cùng Lâm Vân đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hướng khía cạnh Nazi một bước. Một bước kia, khoảng cách không gần không xa, vừa vặn lấy chỉ trong gang tấc, tinh chuẩn không sai tránh đi mau lẹ báo, chặt chẽ dán no thân thể sát qua. Tại tránh đi mau lẹ báo đồng thời, Lâm Vân trường kiếm trong tay tùy ý vung lên. Cái này vung lên không chỉ có nhìn như tùy ý, lại động tác đường con cực nhỏ, nhưng lại lấy nhất tiết kiệm thể lực phương thức, tinh chuẩn không sai chạm tại mau lẹ báo cái cổ yếu ớt nhất bộ vị. Cái này bộ vị phạm vi chỉ có nửa tấc, liền xem như võ sĩ cường giả, cũng vô pháp tại mau lẹ báo di động cao tốc tình huống dưới, đánh trúng cái này bộ vị. Nhưng mà, Lâm Vân nhìn như tùy ý một kích, lại tinh chuẩn không sai đánh trúng cái này bộ vị. Cái này nếu là bị những võ sĩ kia cường giả biết được, nhất định sẽ bị xấu hổ mà chết đến không dám ra ngoài. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Mau lẹ báo đầu mang theo đại lượng máu tươi cao cao quăng lên. Mau lẹ báo thân thể cứng ngắc trở xuống mặt đất, tại quán tính xu thế hạ tiếp tục hướng phía trước chấn mười mấy mét, mới dừng lại. Mà Lâm Vân thì vẫn đứng tại chỗ không chút nào động, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm không ngừng hướng xuống nhỏ máu. Một màn này nếu là bị người nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh đến trận mắt hốt mồm. Ngay cả cấp 8 võ đồ đều không nhất định có thể chiến thắng yêu thú. Một cái tứ cấp võ đồ lại chỉ xuất một kiếm, giống như này hời hợt đem nó này đánh chết. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Tại đánh chết mau lẹ báo về sau, Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả quay đầu nhìn cũng không nhìn một chút, đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, liền tiếp theo hướng xâm lâm chỗ sâu bước đi. Mảnh này xâm lâm ngay cả man hoang sơn mạch biên giới cũng không tính, cho nên cơ bản không có khả năng tồn tại cấp 2 yêu thú. Đối với nắm giữ nhập vi năng lực Lâm Vân mà nói, bất kỳ cái gì yêu thú cấp 1 đều không đủ lấy đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể tại mảnh này xâm lâm hoành hành bá đạo. Sau đó mấy ngày, Lâm Vân đều tại trong rừng rậm điên cuồng săn giết yêu thú, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Ngắn ngủi một ngày, Lâm Vân liền tăng lên tới ngũ cấp võ đồ cảnh giới. Hai ngày sau, Lâm Vân tăng lên tới lục cấp võ đồ cảnh giới. Sau 4 ngày, Lâm Vân tăng lên tới cấp 7 võ đồ cảnh giới. Sau 8 ngày, Lâm Vân tăng lên tới cấp 8 võ đồ cảnh giới. Ngắn ngủi 8 ngày, liền vượt qua 4 đẳng cấp, đây là khái niệm gì? Vũ Châu mạnh nhất thiên tài, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên một cấp, bình quân cần 4 tháng. Nam Hạ quốc mạnh nhất thiên tài, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên một cấp, bình quân cần 3 tháng. Thiên Vũ đại lục mạnh nhất yêu nghiệt, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên một cấp, bình quân cần 2 tháng. Liền xem như thần vực tuyệt thế yêu nghiệt, võ đồ giai đoạn mỗi lần tăng lên một cấp, cũng chí ít cần nửa tháng. Mà Lâm Vân bây giờ lại chỉ dùng 8 ngày, liền thăng liền cấp 4. Tốc độ này đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái này hoàn toàn đến dựa vào ma thần hạch tinh năng lực. Nếu không có ma thần hạch tinh, liền xem như lấy Lâm Vân kiếp trước thiên phú, từ tứ cấp võ đồ vượt qua đến cấp 8 võ đồ, cũng chí ít cần 2 tháng. Có ma thần hạch tinh, Lâm Vân tốc độ tu luyện tăng nhanh mấy lần không chỉ. Trải qua mấy ngày nay sát lục, Lâm Vân phát hiện ma thần hạch tinh một cái quy luật. Đánh giết địch nhân đẳng cấp càng cao, hút thị sinh mệnh lực sau đạt được tu vi cũng liền càng cao. Đánh giết trung giai yêu thú cấp 1, lấy được tu vi là đê giai yêu thú cấp 1 gấp 2. Đánh giết cao giai yêu thú cấp 1, lấy được tu vi là trung giai yêu thú cấp 1 gấp 2. Cứ thế mà suy ra, nếu là đánh giết đê giai cấp 2 yêu thú, tu vi chí ít cũng là cao giai yêu thú cấp 1 gấp 2 trở lên. Lâm Vân bây giờ đã đạt tới cấp 8 võ đồ cảnh giới, thực lực tổng hợp so với trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc, lực lượng so sánh cấp 9 võ đồ cũng có hơn chứ không kém. Tại mở ra nhập vi trạng thái, hắn thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng võ sĩ cảnh giới cường địch. Đã có thể chiến thắng võ sĩ cường giả, kia đối bên trên đê giai cấp 2 yêu thú, cũng đồng dạng có lực đánh một trận. Vì tăng tốc tu hành tốc độ, Lâm Vân quyết định từ bỏ mảnh này xâm lâm, hướng man hoang sơn mạch chỗ càng sâu bước đi. Vang giữa trưa, mặt trời chói chang. Tại cái nào đó giữa núi non trùng điệp, toàn thân áo đen Lâm Vân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phương xa đỉnh núi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Vào thời khắc ấy, Lâm Vân linh hồn đột nhiên run sợ một hồi, cùng vị trí kia cái nào đó sự vật sinh ra cộng minh. Không hề nghi ngờ, hắn kiếp trước linh hồn trong đó một mảnh vụn, ngay tại tòa kia đỉnh núi mặt sau. Lâm Vân như muốn cho thần thức cảnh giới trở lại kiếp trước siêu thần cảnh, nhất định phải đem tất cả mảnh vụn linh hồn toàn bộ tìm về. Mà những cái kia mảnh vỡ thì tản mát tại tam giới. Cái gọi là tam giới, chỉ là Thiên Vũ đại lục, thần vực, ma vực. Tam giới chi lớn, vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Nghĩ tại trong tam giới tìm kiếm tản mát mảnh vụn linh hồn, đơn giản giống như mò kim đáy biển. Mà lúc này, Lâm Vân lại trùng hợp gặp gỡ trong đó một mảnh vụn, tự nhiên không thể bỏ qua. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức cải biến phương hướng, hướng ngọn núi kia bước đi. Trên đường đi, Lâm Vân gặp được rất nhiều yêu thú cấp 1, bọn chúng đều phảng phất bị càng kinh khủng đồ vật đuổi theo, nhao nhao hướng sơn mạch biên giới bỏ chạy. Lâm Vân có chút hiếu kỳ, bên kia đến cùng có đồ vật gì, lại kinh khủng đến khiến cái này yêu thú đều nhao nhao chạy trốn. Rất nhanh, Lâm Vân liền vượt lên ngọn núi kia, đứng tại trên đỉnh núi hướng xuống nhìn ra xa. Một đầu đường kính tiếp cận 1 mét siêu cấp cự mãng, chính chiếm cứ tại chân núi trên bãi cỏ. Cái này cự mãng hai mắt tinh hồng chói mắt, bên ngoài thân bao trùm lấy huyết hồng sắc lân phiến, kia chiếm cứ thân thể nếu là duỗi thẳng, chí ít có dài mấy chục thước. Trên người nó tản ra một cỗ cực kỳ cường đại yêu khí. Chính là cỗ này kinh khủng yêu khí, để chung quanh cái khác yêu thú đều nhượng bộ lui binh, nhao nhao hướng man hoang sơn mạch biên giới thoát đi. Huyết lân mãng, cao giai cấp 3 yêu thú. Thực lực đồng đẳng với nhân loại cao giai vũ sư, thân thể lực phòng ngự cực kỳ biến thái, có được đủ để phá hủy một tòa thành thị lực lượng kinh khủng. Man hoang sơn mạch biên giới địa khu, bình thường chỉ có yêu thú cấp 1, cùng chút ít cấp 2 yêu thú ẩn hiện, không có khả năng xuất hiện huyết lân mãng loại này đẳng cấp yêu thú. Cái này huyết lân mãng, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Ngay tại Lâm Vân suy nghĩ lúc, huyết lân mãng đột nhiên bắn ra đi, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hồng ảnh, như thiểm điện hướng mười mấy mét bên ngoài đại thụ đánh tới. Cũng liền tại kia một cái chớp mắt, một cái bóng mờ từ dưới đại thụ phương đông nhiên cách mặt đất vọt lên, thẳng đứng lên không mười mấy mét về sau, tại ngang mọc ra dưới nhánh cây phương mượn lực va chạm, liền ra tốc hướng một bên bay ra, tại huyết lân mãng đụng vào trước đại thụ cách xa đại thụ. Tiếp theo sát, huyết lân mãng to lớn đầu lâu hung hăng đâm vào thân cây gốc rễ. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Đường kính một mét đại thụ, ứng thanh từ gốc rễ đứt gãy. Cái kia đạo thoát đi ra hư ảnh, cũng tại đại thụ đứt gãy trong nháy mắt, rơi vào mười mấy mét có hơn trên bãi cỏ. Lâm Vân lúc này mới thấy rõ cái bóng mở kia chân diện mục. Kia đúng là một dáng người cao gầy nữ tử áo đen, nàng nhìn như chừng 20 tuổi, mọc ra giống như hồ ly mị hoặc hai con ngươi màu xanh lam, mũi lại cao lại rất, giữ lại một đầu kim sắc đại ba lãng quyền phát, tràn đầy dị vực phong tình. Trên người nàng có một cỗ cực kỳ hùng hậu nguyên khí, đang không ngừng dao động. Cỗ này nguyên khí, lại cùng huyết lân mãng trên người yêu khí tương xứng. Không hề nghi ngờ, nàng là một vũ sư cường giả, hơn nữa còn là một cao giai vũ sư. Chương 22, mảnh vụn linh hồn. Cô gái tóc vàng tại sau khi hạ xuống, liền từ bên hông rút ra hai thanh tinh xảo truy thủ, cầm ngược tại hai con tinh tế mềm mại trong tay. Nàng cặp kia con ngươi màu xanh lam băng lãnh nhìn chằm chằm huyết lân mãng, nguyên khí màu xanh lam rót vào truy thủ bên trong, trong nháy mắt liền tại truy thủ mặt ngoài thành một tầng màu lam màng ánh sáng. Huyết lân mãng tại đụng gãy đại thụ về sau, kia bao trùm tại trên lân phía đầu, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Nó kia thân thể khổng lồ giữa không trung quay trở lại, tiếp lấy hướng cô gái tóc vàng đánh tới, tại nửa đường mở ra huyết buồn đại khẩu. Cô gái tóc vàng kia thon dài hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể tại cự mãng đánh tới trước đó, liền hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bên cạnh rời bắn ra. Huyết lân mãng lần nữa vồ hụt, thân thể khổng lồ nhào vào trên bãi cỏ, đem một khu vực như vậy cỏ dại trong nháy mắt san bằng, lưu lại một đạo đường kính một mét khe rãnh. Cùng lúc đó, cô gái tóc vàng tại 10 mét có hơn trên cành cây mượn lực đạp một cái, sau đó 90 độ gia tốc bắn ngược trở về, hướng huyết lân mãng phần bụng đánh tới. Bao trùm nguyên khí chủy thủ vung lên, chỉ gặp hai đạo màu lam quang ảnh lóe lên. Truy thủ không giữ lại chút nào phá vỡ vảy màu đỏ ngòm, trên người huyết lân mãng lưu lại hai đạo kinh người vết cắt, máu tươi không ngừng chảy ra mà xuất. Huyết lân mãng gào lên thê thảm, đầu liền cực tốc quay trở lại, lại một lần nữa hướng cô gái tóc vàng đánh tới. Cô gái tóc vàng phản ứng cực nhanh, lại nó đánh tới trước đó, liền cấp tốc vọt lên tránh đi. Huyết lân mãng lập tức nâng lên cái đuôi, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, hướng người lơ lửng giữa không trung cô gái tóc vàng quét ngang mà tới. Cô gái tóc vàng lập tức thay đổi thân thể, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thông qua quay người giữa không trung cải biến vị trí. Nhưng chỉ quản như thế, nàng vẫn là bị huyết lân mãng cuối đuôi quẹt vào. Chỉ là nhẹ nhàng bay sượt. Kia lực lượng khổng lồ liền để nàng trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục mét, mềm mại thân thể giữa không trung nhiều lần xoay chuyển về sau, hai chân gót chân trùng điệp dập lên mặt đất, hướng về sau chấn 10 mét sau mới đứng vững bước chân dừng lại. Chỗ đi qua, bụi mù bay đầy trời dương. Cô gái tóc vàng khỏe miệng tràn ra một vệt máu, nàng hướng phía trước bị bụi mù bao trùm khu vực nhìn lại, nhìn thấy mặt vừa hình thành hai đầu dài đến 10 mét trường ấn. Đó chính là vừa rồi, nàng hai chân tại mặt đất trượt dấu vết lưu lại. Vô luận là lực lượng, tính cảnh giác, tốc độ phản ứng, vẫn là lực bộc phát, cô gái tóc vàng đều phi thường xuất sắc. Đặc biệt là tốc độ, đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cơ hồ có thể cùng Lâm Vân sử dụng ma thần hạch tinh thứ nhất trạng thái sau so sánh. Đây cũng chính là nói, liền xem như Lâm Vân tại mở ra ma thần hạch tinh thứ nhất trạng thái, cũng không nhất định có thể làm được qua cô gái tóc vàng này. Nhưng mà nàng tại đối phó huyết lân mãng lúc, vẫn như cũ lộ ra cố hết sức. Mới vừa rồi còn tốt chỉ là bị huyết lân mãng cái đuôi lao tới một điểm, nếu là bị chính diện quét trúng, coi như nàng cái này cao giai vũ sư, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Lâm Vân không có quên mình tới đây nhiệm vụ, cho nên không có tiếp tục quan chiến, mà là bắt đầu tìm kiếm linh hồn của hắn mảnh vỡ. Chân núi có một cái đường kính 2 mét sơn động, rất có thể chính là huyết lân mãng xào huyệt. Mà gây nên Lâm Vân linh hồn cộng minh đầu nguồn, cũng chính là linh hồn của hắn mảnh vỡ, ngay tại bên trong hang núi này. Thừa dịp cô gái tóc vàng cùng Huyết Lân Mãng thân nhau, Lâm Vân lập tức vụng trộm tiến vào sơn động, thân ảnh nhanh chóng bao phủ tại trong bóng tối. Càng đi sơn động chỗ sâu, liền càng phát ra âm u ở bước. Lâm Vân tinh thần lực còn chưa đủ ngoại phóng dò xét, chỉ có thể dựa vào linh hồn ba động truyền đến phương hướng tiến lên, rất nhanh liền tới đến sơn động chỗ sâu nhất. Tại một đống lộn xộn hòn đá bên trong, có một khối chính lóe ra yếu ớt hồng quang hình thoi tinh thạch. Đó chính là phong ấn Lâm Vân tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Chỉ cần đem khối này hồn ngọc nát trong phim tàn hồn hấp thu, Lâm Vân thần thức cảnh giới liền có thể đạt được lớn đường cong tăng lên. Bất quá, hiện tại còn không phải dung hợp thời điểm. Lâm Vân lập tức đem hồn ngọc nát phiến thu lại, sau đó đường cũ trở về rời đi sơn động. Khi Lâm Vân đi ra sơn động những lúc, bị cảnh tượng trước mắt lấy làm kinh hãi. Giờ này khắc này, chiến đấu đã kết thúc. Huyết Lân Mãng thoi thóp nằm sấp dưới đất, toàn thân vảy màu đỏ ngòm chóc ra hơn phân nửa, trên thân khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết cắt, máu tươi đã tại trùng quanh nó hội tụ thành vũng máu. Cô gái tóc vàng liền ngã tại 10 mét có hơn, đồng dạng bản thân bị trọng thương, thoi thóp. Bất quá tình huống so Huyết Lân Mãng hơi tốt một chút. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Vân tự nhiên rõ ràng, vô luận là cô gái tóc vàng, vẫn là Huyết Lân Mãng, lúc này đều đã đến sơn cùng thủy tận, dầu hết đèn tắt trình độ. Hiện tại tùy tiện xuất hiện một đầu một cấp hung thú, đều có thể muốn mạng của bọn nó. Bất quá Lâm Vân kiếp trước là đế, từ trước đến nay không có dậu đổ bỉm leo thói quen. Huống chi những này chỉ là cảnh giới võ sư đối thủ. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn nhiều, quay người liền muốn rời đi. Chuyện cu. A tui nhưng vào lúc này, cô gái tóc vàng đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Lâm Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng cật lực ngẩng đầu, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lâm Vân, hữu khí vô lực nói ra, cầu ngươi giúp ta một việc. Đang khi nói chuyện, cô gái tóc vàng ánh mắt hướng phía trước bánh Huyết Lân Mãng một chút, ta cần nó nội đan, chỉ cần ngươi có thể giúp ta móc ra, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Lâm Vân hướng Huyết Lân Mãng nhìn một chút, sau đó liền từ bên hông rút ra trường kiếm, hướng Huyết Lân Mãng đi qua. Lâm Vân rất rõ ràng, hung thú sinh mệnh lực từ trước đến nay mạnh hơn nhân loại. Nếu là Lâm Vân bỏ mặc hiện trường mặc kệ, nhất định là Huyết Lân Mãng thương thế trước khôi phục, cô gái tóc vàng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù nói thế nào, cũng là bởi vì cô gái tóc vàng ngăn chặn Huyết Lân Mãng, mới khiến cho Lâm Vân có cơ hội để lợi dụng được, tiến vào Huyết Lân Mãng hang động cầm tới mảnh vụn linh hồn. Cô gái tóc vàng giúp Lâm Vân một chuyện, làm báo đáp, Lâm Vân liền đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Lấy Lâm Vân lực lượng bây giờ, là căn bản không cách nào tổn thương đến Huyết Lân Mãng. Bởi vì bao trùm tại Huyết Lân Mãng bên ngoài thân lân phiến, so kim loại còn cứng rắn hơn. Nhưng giờ này khắc này, Huyết Lân Mãng bên ngoài thân lân phiến đã chóc ra hơn phân nửa, đại lượng làn da trần trụi bên ngoài. Cục bộ khu vực thậm chí ngay cả làn da đều bị cắt mở, lộ ra mơ hồ huyết nục, cùng yếu ớt mềm tổ chức. Mà tại Huyết Lân Mãng nơi cổ, càng là có một đạo sâu đủ thấy xương vết cắt. Đạo này vết cắt khoảng cách nó khí quản, chỉ có một tấc xa. Vết cắt chỉ cần thâm nhập hơn nữa đi vào một tấc, liền có thể đem đầu này Huyết Lân Mãng cho kết. Lâm Vân mặt không thay đổi đi vào Huyết Lân Mãng chỗ cổ, trường kiếm trong tay vung lên. Lưỡi kiếm sắc bén tinh chuẩn khảm nhập sâu đủ thấy xương vết cắt bên trong, đem khí quản tính cả yếu ớt mềm tổ chức cùng một chỗ chặt đứt. Xuất thủ gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ quá trình liền kết thúc. Huyết Lân Mãng sinh mệnh lực bị ma thần hoạch tinh trong nháy mắt hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tu vi tẩm bổ Lâm Vân. Lâm Vân lại tại trong nháy mắt thu hoạch được đại lượng tu vi, nguyên bản mới vào cấp 8 võ đồ cảnh giới, đảo mắt liền tăng lên tới cấp 8 võ đồ trung kỳ. Lâm Vân lại đi tới Huyết Lân Mãng phần bụng, dùng kiếm xé ra kia đã không có lân phiến bảo hộ da thịt, đem một viên màu vàng nội đan từ ổ bụng bên trong lấy ra. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Vân đem trường kiếm thành thạo thu hồi vỏ kiếm, cầm Huyết Lân Mãng nội đan đi vào cô gái tóc vàng trước mặt. Chương 23, hút ra đến. Lâm Vân đem nội đan giao cho cô gái tóc vàng, ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng giúp ngươi một chuyện, hiện tại chúng ta đều không tướng thiếu, cho nên ngươi cũng không cần đáp ứng ta điều kiện gì. Cô gái tóc vàng tiếp nhận nội đan về sau, lộ ra vẻ cảm kích, tạ ơn. Lâm Vân không có nói thêm nữa, quay người liền dự định rời đi. Hắn vừa mới quay người, bước chân liền dừng ở nguyên địa, lông mày có chút nhăn lại. Cô gái tóc vàng này tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, rõ ràng đã đem nguyên khí toàn bộ hao hết. Nhưng lúc này giờ phút này, trong cơ thể nàng lại vẫn ẩn giấu đi một cỗ năng lượng to lớn. Cỗ năng lượng này to lớn trình độ, thậm chí đã vượt qua nàng bản thân có nguyên khí. Nhưng mà, nàng không chút nào không cách nào vận dụng cỗ năng lượng này, thật đúng là quá kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chần chờ một lúc sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu đánh giá cô gái tóc vàng, ngươi muốn Huyết Lân Mãng nội đan, là muốn luyện chế một loại nào đó đan dược, đến mở ra phong ấn tại trong cơ thể ngươi cô năng lượng kia. Nghe được Lâm Vân, cô gái tóc vàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, phảng phất bị đâm trúng yếu hại, triệt để sợ ngây người, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Vân quay người ngồi xuống, đưa tay đặt ở cô gái tóc vàng trên đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, dùng thần thức cảm giác cô gái tóc vàng thân thể. Sau nửa ngày, Lâm Vân mở ra kia phảng phất xuyên thủng hết thảy thâm thúy hai con ngươi, xem ra cô năng lượng này đến từ một cường giả này cảnh giới chí ít sẽ không thấp hơn võ hoàng. Cô gái tóc vàng khiếp sợ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lâm Vân mặt không đổi sắc, tiếp tục nói ra, cường giả này đem cố năng lượng này phong ấn tại trong cơ thể ngươi, hiển nhiên là muốn khống chế ngươi. Một khi ngươi dám chống lại mệnh lệnh của hắn, hắn tùy thời đều có thể thúc làm cố năng lượng này tại trong cơ thể ngươi bạo tạc, hoàn toàn kết sinh mệnh của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, cường giả này thân phận hẳn là thủ lĩnh của ngươi, ta nói không sai chứ? Nghe xong Lâm Vân suy luận, cô gái tóc vàng cả người triệt để lâm vào hóa đá. Tốt nửa ngày, nàng mới hít sâu một hơi, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Lâm Vân mỉm cười, trọng yếu là, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đem huyết lân mãng nội đan như thế nào luyện chế, cũng không thể giải trừ trong cơ thể ngươi cô năng lượng này. Nghe được Lâm Vân, cô gái tóc vàng một trái tim trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Lâm Vân dăm ba câu, liền đưa nàng tình huống tinh chuẩn không sai nói ra, thậm chí liền tại phía sau điều khiển thủ lĩnh của nàng đều có thể phán đoán ra, cái này đủ để chứng minh hắn bất phàm. Từ dạng này một cái bất phàm người trong miệng nói ra, có độ tin cậy vẫn là tương đối cao. Vậy ta muốn thế nào mới có thể giải trừ cô năng lượng này? Cô gái tóc vàng bất lực nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, đây đối với ta mà nói rất đơn giản. Ngươi nói là sự thật sao? Cô gái tóc vàng có chút chất vấn. Đây chính là võ hoàng cường giả cắm vào năng lượng a. Nàng đi bên cạnh đại giang Nam Bắc, dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể đem nó giải trừ. Mà thiếu niên này lại nói, đây đối với hắn mà nói rất đơn giản. Nếu là đổi một người, nàng khẳng định là tuyệt đối không tin. Nhưng trước mắt này thiếu niên dăm ba câu, nhân tiện nói ra nhiều như vậy tình huống thật, hắn nói không chừng thật biết biện pháp gì. Ta có thể đem cô năng lượng này hút ra đến, bất quá cái này cần ngươi phối hợp. Lâm Vân nghiêm trang nói. Nghe được Lâm Vân, cô gái tóc vàng trong mắt chất vấn càng đậm mấy phần, ngươi cũng biết, cô năng lượng này đến từ võ hoàng cường giả. Ngay cả rất nhiều võ vương cảnh giới cao thủ cũng đều bất lực, ngươi muốn thế nào đưa nó hút ra đến? Coi như ngươi thật có thể đem cô năng lượng này hút ra đến, lấy ngươi chỉ là võ đồ cảnh giới, chỉ sợ vừa tiếp xúc cô năng lượng này liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Lâm Vân không quan trọng buông thủ, tùy ngươi đi, dù sao ta cũng không nợ ngươi nhân tình. Nếu ngươi không tin ta, vậy liền đem cái này huyết lân mãng nội đan mang về nghiên cứu đi. Dù sao ở cái thế giới này, ngoại trừ ta không ai có thể cứu được ngươi. Nói xong, Lâm Vân liền dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn vừa mới đứng dậy, liền nghe được cô gái tóc vàng tại sau lưng hô, chờ một chút. Lâm Vân bước chân dừng lại. Cô gái tóc vàng thở sâu, ta tin tưởng ngươi. Nếu là lúc trước, lấy nàng thực lực, bị một thiếu niên nói ở cái thế giới này, ngoại trừ ta không ai có thể cứu được ngươi, nàng nhất định sẽ cảm thấy, đây là rất hoang đường một câu. Vậy mà lúc này, nàng lại không hiểu thấu tin tưởng thiếu niên này. Ngay cả chính nàng đều không rõ, nàng tại sao lại tin tưởng thiếu niên này. Có lẽ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm lý. Có lẽ là bởi vì, vừa rồi thiếu niên này dăm ba câu, lên đường xuất tình huống của nàng. Có lẽ là bởi vì, thiếu niên này từ thực chất bên trong tản mát ra một cỗ tự tin, phảng phất như là loại kia trí cao vô thượng cường giả tối đỉnh chỗ có được tự tin. Tóm lại nàng chính là tin tưởng thiếu niên này. Trước ăn đi cái này đi. Lâm Vân từ trên thân móc ra một hạt phản quang đan dược, giống ném rác rưởi đồng dạng ném cho cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng tiếp nhận xem xét, trong nháy mắt sợ ngây người, đây là thập phẩm chữa trị đan. Nàng đơn giản không thể tin được, thế gian này lại thực sự có người có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược. Nàng lại không dám tin tưởng, loại này trong truyền thuyết thập phẩm đan dược lại sẽ từ một thiếu niên trong tay lấy ra. Hơn nữa còn cầm được như thế khẳng khái, như thế không quan tâm, đơn giản tựa như là tại ném rác rưởi đồng dạng. Có thể xuất ra thập phẩm đan dược, liền càng thêm nói rõ thiếu niên này xuất sinh bất phàm. Như thế để cô gái tóc vàng càng yên tâm hơn mấy phần. Nguyên bản nàng chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, mà bây giờ lại đối Lâm Vân ôm lấy rất lớn hy vọng. Đừng xem, một viên phá đan mà thôi, mau ăn đi, lập tức sẽ chuẩn bị bắt đầu. Lâm Vân hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Cô gái tóc vàng vừa định kể một ít biểu đạt khiếp sợ lời nói, còn chưa nói ra miệng, chính là bị hế trụ. Truyền thuyết kia bên trong không ai thấy qua thập phẩm đan dược, tại trong miệng hắn, vậy mà biến thành một viên phá đan. Đây quả thực quá hủy người tam quan. Tại ăn vào chữa trị đan về sau, cô gái tóc vàng thương thế liền có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng. Lâm Vân cũng tương tự ở trước mặt nàng ngồi xếp bằng xuống, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lâm Vân chứng chặt đàng hoàng nói ra, cố năng lượng này bị cắm vào tại ngươi tim vị trí, muốn đưa nó hút ra đến, nhất định phải có thân thể bên trên tiếp xúc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cô gái tóc vàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, cố năng lượng kia vốn là rất khó hút ra đến, nếu là cách xa nhau quá xa, liền càng thêm không cách nào hút ra tới. Cho nên chỉ có thể từ gần nhất vị trí, cũng chính là chỗ ngực động thủ. Vừa nghĩ tới sẽ có tư ẩn bộ vị tiếp xúc, nàng gương mặt xinh đẹp liền không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Trong lòng nhất thời bất ổn, giống như nai con va chạm. Nàng rất rõ ràng, nếu không đem năng lượng trong cơ thể hút ra đến, nàng sẽ vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi tông môn khống chế. Nghĩ tới đây, nàng cắn chặt hàm răng gật gật đầu, ta chuẩn bị xong. Lâm Vân mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Chương 24, đột phá võ sĩ. Lâm Vân bàn tay tự nhiên nhẹ đặt ở cô gái tóc vàng trên ngực. Tại ngực bị đè lại trong nháy mắt, cô gái tóc vàng cảm giác toàn thân tê dại, thân thể mềm mại phản xạ có điều kiện tính run lên. Lâm Vân bàn tay vô cùng nóng rực, ra tại ngực có loại kỳ dị chua chướng cảm giác. Không để cho nàng cấm phát ra một tiếng ngâm khẽ, biểu lộ càng là ngượng ngùng khó xử. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Cô gái tóc vàng kinh ngạc phát hiện, kia cô ở vào mình vị trí trái tim năng lượng, đang bị cường đại hấp lực dẫn dắt hướng về phía trước chậm rãi di chuyển. Cỗ lực hút này chính là tới từ ma thần hạch tinh. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân liền phát hiện, cô gái tóc vàng năng lượng trong cơ thể cũng không phải là phổ thông năng lượng, mà là có sinh mệnh lực năng lượng. Cỗ này có sinh mệnh lực năng lượng, liền phảng phất ký sinh tại cô gái tóc vàng thể nội cổ trùng. Mà cái kia cường giả bí ẩn thì có thể giống vu sư điều khiển cổ trùng đồng dạng điều khiển cỗ năng lượng này. Ma thần hạch tinh có thể hấp thu sinh mệnh lực, cũng tương tự có thể hấp thu cỗ này có sinh mệnh lực năng lượng. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới có thể tự tin như vậy. Một khắc đồng hồ sau, cô gái tóc vàng đổ mồ hôi lâm ly nằm trên mặt đất thở dốc, hai gò má mang theo dư vị ửng hồng, mị nhãn như tơ, nhu tình vạn loại. Lâm Vân vẫn tại ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run không ngừng. Cô gái tóc vàng thể nội kia cố có sinh mệnh lực năng lượng, lúc này đã bị ma thần hạch tinh hấp thu, chính liên tục không ngừng chuyển hóa làm tu vi bổ dưỡng Lâm Vân. Cố năng lượng này mười phần to lớn, đến mức Lâm Vân tu vi tại trong ngắn hạn liên tục tăng lên. Chỉ là đảo mắt, hắn liền tăng lên tới cấp 8 võ đồ hậu kỳ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Kia cố năng lượng thật lớn uy thế còn tại. Không có qua 10 giây, hắn cảnh giới lại xuyên lên tới cấp 8 võ đồ đỉnh phong. Nhưng mà, vẫn như cũ vẫn chưa xong. Tu vi tăng tiến tốc độ vẫn như cũ không chút nào giảm. Khi tu vi lên cao đến cực hạn về sau, Lâm Vân thân thể cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, da kéo căng đến cực hạn, lực lượng toàn thân bỗng nhiên tăng cường gấp đôi. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân đã đột phá đến cấp 9 võ đồ cảnh giới. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, cố năng lượng kia dư uy vẫn còn, tu vi tăng tiến vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Cấp 9 võ đồ trung kỳ, cấp 9 võ đồ hậu kỳ, cấp 9 võ đồ đỉnh phong. Thẳng đến tu vi lên cao đến võ đồ đỉnh phong, xông phá võ đồ bình cảnh sau. Phanh! Chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng. Một cỗ cuồng bạo khí lãng, lấy Lâm Vân làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía nổ bắn ra đi, đem mặt đất bụi đất cùng cảnh khô lá cây đều nhao nhao chấn khai. Mà Lâm Vân khí thế trên người cũng vào thời khắc ấy triệt để trở nên không đồng dạng. Tại toàn thân hắn trong kinh mạch chảy xuôi một cỗ nóng rực năng lượng màu xanh lam. Đó chính là nguyên khí. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân lúc này đã suy cho cùng, chính thức trở thành một võ sĩ. Gặp Lâm Vân trực tiếp phá cảnh, cô gái tóc vàng lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiếu niên này hấp thu kia cố ngay cả nàng đều e ngại năng lượng về sau, chẳng những không có bạo thể bỏ mình, ngược lại còn lợi dụng cố năng lượng này đột phá cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trên thực tế, Lâm Vân Tử vừa mới bắt đầu, liền biết cố năng lượng này có thể bị chuyển hóa làm tu vi. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể giúp cô gái tóc vàng hút ra cố năng lượng này. Tại Lâm Vân đột phá võ sĩ cảnh giới về sau, kia cố năng lượng to lớn rốt cục bị triệt để hấp thu hầu như không còn, không ngừng tăng trưởng tu vi cũng đình trệ xuống tới. Lâm Vân Tử trong miệng phun ra một cỗ cực nóng khí thể, chậm rãi mở ra thâm thúy hai con ngươi, từ dưới đất đứng lên. Cô gái tóc vàng cũng đi theo từ dưới đất, cảm kích nhìn Lâm Vân, hiện tại ta rốt cục tự do, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Không cần nói lời cảm tạ, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói. Mục đích của ta đã đạt tới, huyết lân mãng nội đan đối ta mà nói cũng không có ý nghĩa, nếu như ngươi có cần, thì lấy đi đi. Cô gái tóc vàng đem huyết lân mãng nội đan đưa cho Lâm Vân. Cũng tốt, ta vừa vặn hữu dụng. Lâm Vân cũng không già mồm, không chút khách khi đem nội đan nhận lấy. Cô gái tóc vàng càng là nhìn xem Lâm Vân, trong mắt hiếu kỳ vị càng dày đặc, ngươi tên là gì? Lâm Vân. Lâm Vân mặt không biểu tình nói. Cô gái tóc vàng tự giới thiệu mình, ta gọi Chu Lệ Nhã, là một sát thủ. Ngươi giúp ta đại ân, làm báo đáp, ta có thể hứa hẹn giúp ngươi giết một người. Nàng hướng Lâm Vân trịnh trọng cam kết, chỉ cần ngươi mở miệng, người này mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi giết chết. Cô gái tóc vàng này tuổi còn trẻ, cảnh giới thực lực liền thâm bất khả trắc, hiển nhiên không phải thế tục giới người. Loại người này không nhìn vương quốc pháp luật, mặc kệ là trong quân đại thần, vẫn là vương chính quan lớn, đều có thể không có chút nào lo lắng giết chết. Có thể được đến loại người này hứa hẹn, trong tay chẳng khác nào nắm giữ lấy một lá bài tẩy. Mặc kệ là cái gì cửu ra, chỉ cần đem lá bài tẩy này lấy ra, vài phút đều có thể đem nó diệt đi. Chân quý như thế hứa hẹn, bất kỳ người nào đều sẽ khi trí bảo đi chân quý. Nhưng mà, Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, cũng không chút nào lưu tình cự tuyệt nói, không cần, ta muốn giết người, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết thủ lĩnh của ngươi. Nói xong, Lâm Vân liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi, chỉ để lại cô gái tóc vàng một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Cô gái tóc vàng ngơ ngác nhìn qua biến mất tại trong rừng rậm bóng lưng, một đôi tròng mắt màu lam bên trong tràn ngập hiếu kỳ, trong đầu chỉ còn lại một cái tưởng niệm. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Cùng cô gái tóc vàng sau khi tách ra, Lâm Vân tiếp tục hướng Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu bước đi. Đột phá võ sĩ cảnh giới hắn, đã có thể sử dụng nguyên khí, có thể miễn cưỡng thi triển Diệt Thế Thần Kiếm Quyết một điểm ra lông, thực lực cùng võ đồ cảnh giới, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn muốn đối phó đê giai cấp 2 yêu thú, đã hoàn toàn không đáng kể. Coi như tao ngộ trung giai cấp 2 yêu thú, hắn cũng có sức tự vệ. Tiếp tục thâm nhập sâu Man Hoang Sơn mạch, thứ nhất có thể tìm kiếm mạnh hơn yêu thú lịch luyện, thứ hai có thể tìm phụ thân Lâm Thiên Dương hạ lạc. Lâm Thiên Dương cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ, lại là võ hồn giác tỉnh giả, thực lực phi thường cường đại, chỉ cần không tao ngộ cấp 3 yêu thú, gần như không có khả năng sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy, Lâm Vân muốn điều tra Lâm Thiên Dương hạ lạc, còn nhất định phải không ngừng tăng lên cảnh giới, không ngừng xâm nhập Man Hoang Sơn mạch. Sau đó, Lâm Vân một đường tiến lên hơn 10 dặm đường, lại như kỳ tích không có gặp được một đầu yêu thú. Man Hoang Sơn mạch yêu thú phân bố phi thường dày đặc, tuyệt đối không có khả năng đi mấy chục dặm đều gặp không được một đầu yêu thú. Đây tuyệt đối không bình thường. Ngay tại Lâm Vân cảm thấy nghi hoặc lúc, sau lưng trong rừng cây đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Lâm Vân lông mày cau lại, không chút hoang mang rút ra trường kiếm, quay người hướng rừng cây nhìn lại. Chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Giang rắc, giang rắc. Hai viên đường kính nửa mét cây tùng, trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy. Nửa khúc trên thuận nghiêng vết cắt, hướng xuống trượt xuống trên mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Nửa đoạn dưới không đủ cao 2 mét, vết cắt chỉnh tề đến giống như rèn luyện. Một đầu toàn thân bao trùm kim giáp quái vật, từ rừng cây lỗ hổng chui ra ngoài. Quái vật này thân dài 10 mét, hình thể bằng phẳng lại thon dài, mọc ra 8 đầu mảnh mà chân thon dài, phía trước nhất 2 đầu 10 phần cường trắng, cuối cùng thành liêm đao hình, cùng bọ ngựa móng vuốt cực kỳ tương tự. Vừa rồi kia hai viên cây tùng, chính là bị cái này hai thanh liêm đao này chặn ngang cắt đứt. Chương 25, ngươi lại cũng là cái võ hồn giác tỉnh giả. Kim giáp liêm đao thú, đê giai cấp 2 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Nó công kích cực mạnh, phòng ngự cực cao, tốc độ cực nhanh, là một cái toàn năng hình cường địch. Nó là yêu thú bên trong sát thủ máu lạnh. Nó cũng là đê giai cấp 2 yêu thú bên trong tồn tại cường đại nhất. Nếu không phải cấp 4 trở lên võ sĩ, tao ngộ loại này yêu thú chỉ có thể chạy trốn, căn bản không có khả năng chiến thắng. Mà vừa đột phá võ sĩ cảnh Lâm Vân, lúc này lại đứng tại chỗ không chút nào có chạy trốn dự định. Hắn nhìn về phía kim giáp liêm đao thú ánh mắt cũng không có chút nào e ngại, chỉ có vô tận băng lãnh. Đầu này kim giáp liêm đao thú trên trán có một đạo thập tự hình vết kiếm. Đạo này thập tự hình vết kiếm không có người lại so với Lâm Vân quen thuộc hơn. Bởi vì đây chính là một năm trước, hắn tại cùng kim giáp liêm đao thú chiến đấu bên trong, tự tay lưu lại vết kiếm. Đầu này kim giáp liêm đao thú chính là lúc trước tập kích Lâm Vân, cũng đem Lâm Vân đan điền đánh nát con yêu thú kia. Thời gian qua đi một năm, Lâm Vân càng lại lần cùng cái này kim giáp liêm đao thú trùng phùng, tựa như là sự an bài của vận mệnh, thật sự là thật trùng hợp. Kim giáp liêm đao thú tựa hồ cũng nhận ra Lâm Vân, nó mở ra to lớn hàm dưới, hướng Lâm Vân phát ra quái khiếu, phảng phất là đang giễu cợt Lâm Vân lúc trước khiếp đảm. Một năm trước, mở ra võ hồn, cấp 2 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, tại trước mặt nó không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể giống chuột khắp nơi chạy trốn. Mà lúc này, chưa mở ra võ hồn, một cấp võ sĩ cảnh Lâm Vân, tại trước mặt nó, lại là như thế bình tĩnh. Thậm chí trực tiếp hai mắt nhắm lại, đưa nó trần trụi không nhìn. Mà tại kim giáp liêm đao thú xem ra, Lâm Vân lần này cử động, chính là tuyệt vọng đến từ bỏ chống lại biểu hiện. Kim giáp liêm đao thú cũng không đội lấy giết chết Lâm Vân, mà là cố ý chậm dần bộ pháp, không chút hoang mang hướng Lâm Vân bỏ đến, không hề đứt đoạn phát ra gầm nhẹ đe dọa Lâm Vân, tràn ngập 10 phần ý cân nhắc. Nó đang hưởng thụ loại này kẻ săn mồi đuổi theo con mồi cảm giác. Hưởng thụ loại này có thể trưởng khống những sinh vật khác sinh mệnh chúa tể cảm giác. Ngay tại kim giáp liêm đao thú tới gần Lâm Vân trong nháy mắt, Lâm Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Tinh thần áo nghĩa, nhập vi. Trong chớp mắt ấy, Lâm Vân trong mắt thế giới trở nên triệt để không đồng dạng. Tất cả mọi thứ sự vật, trong mắt hắn, đều lộ ra chậm rãi như vậy. Mỗi di chuyển mảy may, đều thoáng như một mét. Kim giáp liêm đao thú kia cường tráng chân trước, tại co vào sau mạnh hướng phía trước bắn ra. Liêm đao trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng Lâm Vân phong tới. Nhưng mà, ở trong mắt Lâm Vân, kia bắn ra tới liêm đao, lại là như thế chậm chạp, đến mức Lâm Vân có thể rõ ràng quan sát được nó vận động quy tích. Tại liêm đao đánh trúng Lâm Vân trước một khắc, Lâm Vân một chân bên cạnh trượt, thân thể có chút bên cạnh nghiêng. Động tác đường cong cực nhỏ, nhưng lại vừa vặn công bằng tránh đi liêm đao. Liêm đao lấy chỉ trong gang tấc, tinh chuẩn dán Lâm Vân thân thể cắt qua, sau đó liền lạc sau lưng Lâm Vân mặt đất, đem mặt đất cắt đứt xuất một đầu nhìn thấy mà giật mình với cát. Kim giáp liêm đao thú phản ứng cực nhanh, tại một kích thất bại về sau, chân trước liền lập tức lùi về. Một cái khác chân trước ngay sau đó bắn ra. Nhưng mà, Lâm Vân lần này lại càng dứt khoát, ngay cả bước chân đều chẳng muốn xê dịch, chỉ là thân thể có chút một nghiêng, liền lại một lần nữa lấy chỉ trong gang tấc tránh đi liêm đao. Hai lần chưa đánh trúng, kim giáp liêm đao thú thẹn quá hóa giận. Nó gào thét một tiếng, đối Lâm Vân triển khai mãnh liệt thế công. Nhưng mà, vô luận nó như thế nào công kích, Lâm Vân lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy chỉ trong gang tấc xảo diệu tránh đi. từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì một kích lạc trên người Lâm Vân. Lâm Vân liền phảng phất một đầu linh hoạt cá trạch, liền đứng tại kim giáp liêm đao thú phía dưới đầu, lại làm cho nó vô kế khả thi. Lâm Vân mỗi một cái động tác, mỗi một lần xê dịch, đều phảng phất kinh lịch ngàn vạn lần diễn toán, chính xác đến ly. Mỗi lần đều có thể lấy nhỏ nhất di chuyển biên độ, nhất tiết kiệm thể lực phương thức, né tránh lần lượt hung hiểm công kích. Tại liên tục tránh đi nhiều lần công kích về sau, Lâm Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang. Bàn chân tại mặt đất đột nhiên đập mạnh, thân thể bỗng nhiên cách mặt đất vọt lên. Trường kiếm trong tay thuận thế hướng lên trên một đầm, vừa vặn công bằng tình chuẩn không sai đâm vào kim giáp liêm đao thú cổ họng. Cái kia bộ vị có một tấc khu vực, thuộc về không có bị kim giáp bao trùm mềm tổ chức. Là kim giáp liêm đao thú toàn thân duy nhất nhược điểm, cũng là nó chí mạng yếu hại. Như lấy 75 độ sừng, đem vật thể nghiêng cắm vào cái này bộ vị sâu đạt nửa mét, liền có thể phá hư kim giáp liêm đao thú đại nào trung tâm. Mà lúc này, Lâm Vân lại vừa vặn lấy 75 độ sừng, không sai chút nào đem kiếm cắm vào cái này bộ vị, mũi kiếm thẳng tới kim giáp liêm đao thú đại nào trung tâm. Nguyên bản sức sống bắn ra bốn phía kim giáp liêm đao thú, tại trường kiếm đâm vào nửa mét về sau, liền phảng phất bị đông cứng cứng tại nguyên địa, không tiếp tục động đậy mảy may. Một chiêu, cái kia tại một năm trước đem Lâm Vân đan điền đánh nát kim giáp liêm đao thú. Lâm Vân bây giờ chỉ cần một chiêu, liền đem nó hời hợt này đánh giết. Năm đó đan điền bị nát, cảnh giới bị phế thủ, giống như này dễ như trở bàn tay báo. Này Lâm Vân, không phải kia Lâm Vân. Đem trường kiếm từ kim giáp liêm đao thú thể nội rút ra về sau, nó vẫn như cũ giống như pho tượng ghé vào nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn nó một chút, chính là thu kiếm quay người rời đi. Vừa đi mấy bước, liền phát giác được sau lưng truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Lâm Vân lông mày cau lại, lần nữa rút ra bên hông trường kiếm. Bởi vì hắn tại trận này tạp nhạp trong tiếng bước chân, nghe ra một cỗ nồng đậm sát ý. Rất hiển nhiên, kia cỗ sát ý là hướng về phía hắn mà đến. Rất nhanh, liền có đại lượng yêu thú từ bốn phía trong rừng cây trôi ra, đem Lâm Vân đoàn đoàn bao vây. Những này yêu thú tổng số lượng nhiều đến trên trăm đầu, trong đó phần lớn đều là yêu thú cấp 1, cũng có số ít cấp 2 yêu thú. Những này yêu thú tại đem Lâm Vân vây quanh về sau, không có lập tức công kích Lâm Vân, mà là ghé vào nguyên địa cùng Lâm Vân giằng co, phảng phất tại chờ đợi cái gì chỉ lệnh. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện thân, dần dần lộ ra một thân đen nhánh trường bào. Khi thấy hắc bảo nhân này lúc, Lâm Vân hai mắt híp thành một đường thẳng, trong mắt trong nháy mắt viết đầy vô tận băng lãnh. Dưới hắc bảo là một cái lục tuần khuôn mặt ông lão, mày trắng trắng hơn tuyết, khỏe mắt rủ xuống, cái mũi câu khúc như ương miệng. Toàn thân hắn nguyên khí phi thường hùng hậu, coi như so sánh với Tiêu Phách Tiên cũng không yếu bao nhiêu. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một cấp 8 võ sĩ. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể trở lại võ sĩ cảnh giới. Áo bào đen lão giả hai mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Thiên Ương. Lâm Vân ánh mắt đảo qua bốn phía yêu thú, cuối cùng rơi vào áo bào đen sau lưng lão giả, cái kia thuần thú vòng cổ hư ảnh bên trên. Là có thể điều khiển yêu thú võ hồn sao? Lâm Vân giờ mới hiểu được, vì sao trước đó hành tẩu hơn 10 dặm, đều không có gặp được một đầu yêu thú. Nguyên lai vùng này yêu thú, tất cả đều bị Lâm Thiên Ương võ hồn năng lực này điều khiển. Lâm Vân đối với cái này cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Thiên Ương, không nghĩ tới ngươi lại cũng là cái võ hồn giác tỉnh giả. Hơn nữa nhìn ngươi khống chế yêu thú thuần thục trình độ, chỉ sợ sớm đã thức tỉnh cái này võ hồn. Ha ha ha. Lâm Thiên Ưng đắc ý cười ha hả, cho tới nay, tất cả mọi người coi là Thanh Vân Thành giác tỉnh giả chỉ có tứ đại gia chủ, Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội hội trưởng 6 người. Nhưng trên thực tế, bọn hắn căn bản không biết, sớm tại 10 năm trước, ta liền đã thức tỉnh cái này điều khiển hệ võ hồn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 26 Đại trưởng lão âm u. 10 năm trước sao? Lâm Vân trong đầu bạch quang lóe lên, đột nhiên minh bạch hết thảy, 10 năm trước, phụ thân ta Lâm Thiên Dương dẫn đầu thức tỉnh võ hồn, Thái thượng trưởng lão liền đem vị trí gia chủ truyền thụ cho hắn. Ngươi cái này Đường huynh đối với cái này canh cánh trong lòng, đối phụ thân ta ghi hận trong lòng mà đã thức tỉnh cái này võ hồn. Đang thức tỉnh cái này võ hồn về sau, ngươi nhưng không có đem chuyện này công khai. Bởi vì dạng này thuận tiện ngươi trong bóng tối bày ra diệt trừ phụ thân ta, nưu đoạt vị trí gia chủ. Nhưng mà ngươi nghĩ hết trăm phương ngàn kế, lại không như mong muốn, nhiều lần bị ngăn trở. Nói đến đây, Lâm Vân hai mắt nhắm lại, giống như mãnh hổ đem ngủ, thẳng đến một năm trước, ta tiến về Man Hoang Sơn mạch lịch luyện. Ngươi âm thầm điều khiển kim giáp liêm đao thú, đối ta phát động tập kích, nhưng lại cố ý không giết ta, chỉ là đem ta cảnh giới phế bỏ. Sau đó ngươi lại để cho Lâm Thiên Hải bốn phía tin đồn, Man Hoang Sơn mạch sinh trưởng đoạn kinh tục mạch thảo hư giả tin tức, dẫn dụ phụ thân ta lẻ loi một mình tiến về Man Hoang Sơn mạch. Nghe xong Lâm Vân phân tích, Lâm Thiên Dương mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng bội phục. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại sẽ như thế thông minh. Đang kinh ngạc một lúc sau, Lâm Thiên Ưng lúc này mới cười ha ha nói, không sai, hoàn toàn chính xác chính như ngươi lời nói, ngươi bị yêu thú tập kích, còn có ngươi phụ thân tiến về Man Hoang Sơn mạch, đây hết thảy đều là kế hoạch của ta. Lâm Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng chất vấn, phụ thân ta cũng bị ngươi mưu hại rồi. Lâm Thiên Ưng cười lạnh lắc đầu, tại hắn rời đi Man Hoang Sơn mạch về sau, ta đích xác vụng trộm theo dõi qua hắn, dự định điều khiển đại lượng yêu thú vây quét hắn, tạo thành hắn tại Man Hoang Sơn mạch ngoài ý muốn vẫn lạc giả tượng. Nhưng mà, ta còn chưa tới kịp động thủ, hắn lại ly kỳ mất tích. Ta triệt để không cách nào cảm giác được khí tức của hắn, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lâm Vân chú ý tới, Lâm Thiên Lưng đang khi nói chuyện, biểu lộ thần thái tự nhiên, ánh mắt không có chút nào né tránh, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Mà lại hắn chuyến này đối Lâm Vân lệnh tình thế bắt buộc, cho nên căn bản không cần thiết đối người sắp chết nói dối. Lâm Thiên Lưng không quan trọng buông thủ, tiếp tục nói ra, bất quá kia đã không trọng yếu, bởi vì hắn nửa năm cũng không từng trở lại qua, khẳng định là không thể nào trở về. Mà lại coi như hắn trở về cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại Lâm gia đã toàn bộ bị ta trường khống, đối ta nghe lời răm rắp, căn bản sẽ không còn tưởng là hắn là Lâm gia gia chủ. Lâm Vân mặt không biểu tình hỏi, ngươi mục đích của chuyến này là vì đạt được cỗ lực lượng kia à? Lâm Vân phi thường rõ ràng, mình đã bị trục xuất Lâm gia, Lâm Thiên Lưng gia chủ chi vị cũng 10 phần vững chắc, căn bản không cần thiết lại đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Hắn hiện tại sở dĩ truy sát mình, nhất định là muốn lấy được ma thần hạch tinh lực lượng. Ngươi quả nhiên đủ thông minh, nếu biết, liền nhanh lên đem cỗ lực lượng kia giao ra đi. Lâm Thiên Lưng mày trắng nhăn lại. Chung quanh yêu thú đều phảng phất tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh, nhao nhao hướng phía trước phóng ra bộ pháp, không ngừng thu nạp đối Lâm Vân vòng đây. Đối mặt trên trăm con yêu thú vây quét, Lâm Vân không sợ chút nào, vẫn chấn định như cũ đứng tại chỗ, thậm chí nhắm hai mắt lại. Hai đầu mau lẹ báo gào thét một tiếng, dẫn đầu hướng Lâm Vân nhào tới. Lâm Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Tinh thần áo nghĩa, nhập vi. Một mấy mắt, hai đầu mau lẹ báo tốc độ phảng phất chậm chạp mấy chục lần, mỗi di chuyển một ly, đều giống như một mét. Tại hai đầu mau lẹ báo sắp nhào lên lúc, Lâm Vân trường kiếm trong tay tùy ý vạch một cái. Xoát xoát. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Hai cái đầu mang theo đại lượng huyết hoa chỉ lên trời cao cao quăng lên. Hai cỗ thi thể không đầu đập ầm ầm trên mặt đất, phân biệt từ Lâm Vân hai bên trái phải hướng về sau đi vòng quanh, tại mặt đất lưu lại hai đạo khe rãnh. Lâm Thiên Lưng vốn là không có trông cậy vào, cái này hai đầu yêu thú cấp một liền có thể giết chết Lâm Vân. Bất quá tại nhìn thấy Lâm Vân dễ dàng như thế liền đem nó giải quyết về sau, trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Lâm Thiên Lưng một tay phất lên, lại là mấy đầu một cấp hung thú đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Nhưng mà bọn chúng đều tại ở gần Lâm Vân trong nháy mắt, bị Lâm Vân gọn gàng chạm dưới kiếm. Còn không định vận dụng cố lực lượng kia sao? Ta muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Lâm Thiên Lưng không hề từ bỏ, tiếp tục điều khiển càng nhiều hung thú đối Lâm Vân phát động vây quét. Mà chính hắn vẫn đứng ở nơi xa, cùng Lâm Vân từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn, hoàn toàn không có tính toán ra tay. Bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm Vân nắm giữ cố lực lượng kia. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, như Lâm Vân vận dụng cố lực lượng kia, hắn tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Hắn sở dĩ muốn sớm triệu tập nhiều như vậy yêu thú, chính là vì đối phó Lâm Vân nắm giữ kia cố lực lượng đáng sợ. Ngươi thật sự cho rằng, tại ta vận dụng cố lực lượng kia về sau, chỉ dựa vào những này yêu thú, liền có thể ngăn chặn ta sao? Lâm Vân miệt thị nhìn xem bầy yêu thú này, phảng phất trong mắt hắn, bầy yêu thú này cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Thiên Lưng khỏe miệng phát họa lên một vòng nguy hiểm đường cong, sau đó đồng thời điều khiển tất cả yêu thú, đối Lâm Vân phát động toàn diện vây quét. Một khi Lâm Vân vận dụng cố lực lượng kia, Lâm Thiên Lưng liền điều khiển yêu thú ngăn chặn Lâm Vân, mà hắn liền có thể tại thứ nhất thời gian chạy trốn. Chỉ cần chờ cố lực lượng kia tiếp tục thời gian trôi qua, Lâm Vân liền cùng phế nhân không có khác nhau, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Lâm Vân tự nhiên rõ ràng Lâm Thiên Lưng ý nghĩ, bất quá không thể không nói, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Như Lâm Vân thật vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, liền xem như một đoàn cấp 2 yêu thú, cũng không có cách nào ngăn cản Lâm Vân giết chết Lâm Thiên Lưng. Bất quá Lâm Vân cũng không tính sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, bởi vì một khi sử dụng cố lực lượng này, hắn sắp tới thiếu hôn mê 3 ngày 3 đêm. Tại cái này hung hiểm Man Hoang Sơn mạch bên trong, hôn mê 3 ngày 3 đêm đại biểu cho cái gì? Kia cơ hồ không có sống sót khả năng. Nếu không phải sống chết trước mắt, Lâm Vân tuyệt đối không có khả năng sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Bầy kiến cỏ này, còn chưa xứng ta vận dụng cố lực lượng kia. Lâm Vân đem đại lượng nguyên khí rót vào trường kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Tại bầy yêu thú kia sắp xúm lại trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo sáng chói kiếm quang từ vô số yêu thú trên thân chợt lóe lên, trong nháy mắt xông phá yêu thú vòng đây. Giang giác, giang giác, một gương mặt cường tráng thân thể đều trong nháy mắt từ giữa đó chặn ngang cắt đứt, chỉnh tề tách rời thành hai đoạn. Mà Lâm Vân thì xuất hiện tại hung thú vòng vây bên ngoài, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao. Cái gì? Lâm Thiên Lưng con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, mặt lộ vẻ xuất vẻ không thể tin được. Chỉ là một cái chớp mắt, mười mấy đầu yêu thú toàn diện, mặc kệ là yêu thú cấp 1, vẫn là cấp 2 yêu thú, bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt đều không có gì khác nhau. Chỉ cần một chiêu, hết thể miểu sát. Thực lực này, đơn giản quá biến thái. Lâm Thiên Lưng rất rõ ràng, Lâm Vân tại sử dụng kia cố đặc thù lực lượng lúc, toàn thân làn da sẽ phiếm hồng, trở nên co sáng bóng, cũng toát ra khói xanh. Mà lúc này Lâm Vân tình huống thân thể hết thể bình thường, hiển nhiên là không có sử dụng cố lực lượng kia. Lâm Thiên Đứng vốn cho rằng, Lâm Vân tại không có sử dụng cố lực lượng kia lúc, chính là một cái tiện tay liền có thể bóp chết phế vật. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, tại không có sử dụng cố lực lượng kia tình huống dưới, Lâm Vân lại cũng có được thực lực kinh khủng như thế. Chương 27, thức tỉnh võ hồn. Lâm Thiên Đứng bị Lâm Vân thực lực bản thân sợ ngây người, đến mức hắn sững sờ tại nguyên chỗ, tốt nửa thiên đô không có kịp phản ứng. Lâm Vân chính là muốn thừa thắng xông lên, lại lần nữa thi triển diệt thế thần kiếm quyết. Nhưng vào lúc này, một trận phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn đánh tới. Chẳng lẽ nói, Lâm Vân trận to hai mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Loại cảm giác này, liền phảng phất cái nào đó tân sinh lệnh, ngay tại linh hồn cuống rốn bên trong thai nghén, muốn tại lúc này sinh ra. Không sai được, là võ hồn sẽ phải ra đời. Võ hồn sinh ra trong lúc đó, vũ giả sẽ tiến vào linh hồn tạm thời thoát ly nhục thể trạng thái, sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, Lâm Vân nhất định phải nhanh tìm một chỗ bế quan. Còn chưa chờ Lâm Thiên Ưng kịp phản ứng, Lâm Vân liền lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, quay người hướng về sau thoát đi. Thật phong bộ. Bước chân hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ đẩy về phía trước tiến khí lưu, tại Lâm Vân dưới mặt bản chân phương sinh ra, để hắn tốc độ đi tới đột nhiên tăng tốc. Tùy ý một bước, thân thể liền lăng không di chuyển về phía trước 10 mét. Mũi chân ở trên nhánh cây nhẹ nhàng đạp mạnh, nguyên bản liền muốn chìm xuống thân thể, lại lần nữa lăng không ra tốc bay ra. Ngắn ngủi mấy bước, Lâm Vân cũng đã hướng phía trước phi nhanh mấy chục mét. Một màn này sợ ngây người Lâm Thiên Ưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân không chỉ có thực lực bản thân cường đại, thậm chí liền thân pháp đều lợi hại như thế. Chu, tiên của tôi tật phong bộ, Lâm Vân kiếp trước thường dùng thân pháp một trong. Đây là một loại dung hợp phong chi ý cảnh thân pháp, có thể để cho vũ giả cưỡi gió mà đi, người nhẹ như yến, tốc độ cực nhanh. Nhưng trong nước bước nhanh, nhưng vượt nóc băng tường, nhưng ngày đi nghìn dặm. Khi Lâm Vân chạy ra cách xa 100 mét về sau, Lâm Thiên Ưng lúc này mới từ trong rung động kịp phản ứng, thao túng tất cả yêu thú hướng Lâm Vân truy kích mà đi. Nhưng những này yêu thú tốc độ có hạn, căn bản là không có cách đuổi kịp Lâm Vân, rất nhanh liền bị Lâm Vân xa xa bỏ lại đằng sau. Tại phi nhanh hơn 10 dặm về sau, Lâm Vân đi vào một ngọn núi chấn núi. Lúc này hắn đã sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, không cách nào tập trung, ý thức đã bắt đầu thoát ly nhục thể. Đây là võ hồn sắp đản sinh điểm báo. Hắn đã không có thời gian. Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, phát hiện chân núi có một cái đường kính 3-4 mét sơn động. Không có suy nghĩ nhiều, thừa dịp ý thức còn có thể điều khiển thân thể, hắn vội vàng trốn vào sơn động. Sơn động rất sâu rất tối, Lâm Vân ước chừng hướng bên trong đi 100 thước, liền tại một chỗ trống trải huyệt thất khoanh chân ngồi xuống. Ý thức đã đạt tới rời khỏi thân thể cực hạn, Lâm Vân căn bản không có cách nào tiếp tục khống chế thân thể. Không có biện pháp, đành phải ở đây chấp nhận để võ hồn ra đời. Lâm Vân khoanh chân nhập tọa về sau, thân thể liền phảng phất một tôn pho tượng, ngồi xếp bằng nguyên địa không có phản ứng chút nào. Mà linh hồn thì lập tức cùng thân thể thoát ly, sau lưng hắn hình thành một cái trong suốt mơ hồ hình dáng. Cái này trong suốt hình dáng chính là Lâm Vân linh hồn thể. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả kịch liệt đau đớn, giống như vô số thanh đao cùn xé rách Lâm Vân linh hồn thể. Linh hồn tựa như mẫu thể của rốn, võ hồn thì là thai nghén ở trong đó thai nhi. Võ hồn từng sinh ra trình, tựa như thai nhi sinh nở quá trình. Loại thống khổ này vượt qua bất luận cái gì giác quan bên ngoài, là một loại xé rách linh hồn thống khổ, tuyệt không phải người thường có khả năng chịu đựng. Mặc dù Lâm Vân nhục thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng này trùng thống khổ, nhưng vượt xa thân thể có khả năng cảm thụ cực hạn vô số lần. Loại kia đau đớn là đến từ sâu trong linh hồn, dù tê tâm liệt phế đều không thể hình dung. Tuyệt đối không phải phàm nhân đủ khả năng lý giải. Nhưng là vì cái gì như thế đau nhức? Lâm Vân rất rõ ràng, võ hồn từng sinh ra trình càng gian nan, đã nói lên võ hồn phẩm cấp càng cao. Lúc này võ hồn sinh ra, gian nan trình độ thậm chí vượt qua kiếp trước thần cấp võ hồn. Đây rốt cuộc sẽ sinh ra xuất dạng gì võ hồn? Lâm Vân không cách nào tưởng tượng. Mặc kệ đản sinh là cái gì, bản đế nhất định phải chịu qua đi, tuyệt không thể lần nữa ngã xuống. Luân hồi thiên đế, Tử Hà tiên tử, bây giờ vẫn như cũ tiêu giao thần vực. Bản đế nếu ngay cả điểm ấy thống khổ đều không thể chịu đựng, lại như thế nào có thể hướng bọn hắn báo thủ? Lâm Vân ở trong lòng gầm thét. Hắn muốn bay về thần vực, vì chính mình báo thủ. Đây là hắn nhất định phải kiên trì chấp nhiệm. Tại mục đích này đạt tới trước đó, hắn quyết không từ bỏ. Trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể làn ra hiện hiện đại lượng thần bí màu đen phù văn, tràn ngập hồng hoàng khí tức cổ xưa. Bộc phát đi, sinh ra đi. Khi vô số phù văn hội tụ đến cùng một chỗ, một cỗ mênh mông như tinh thần to lớn lực lượng, giống như thai nghén ước vạn năm núi lửa, khoảnh khắc từ Lâm Vân thể nội bành trướng bộc phát ra. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng. Lâm Vân sau lưng, trống rỗng hiện hiện hai cái mơ hồ hư ảnh. Một tôn cao tới 10 mét hình người bóng ma, cùng một thanh đen nhánh cổ lão thần kiếm. Hình người bóng ma quanh thân bao phủ một tầng vạn vẹo không gian mênh mông lực lượng, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ. Trên đầu mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, ở giữa cái trán còn có một con dựng đứng cự nhãn. Những này con mắt tất cả đều mấp máy, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như một tôn ngay tại ngủ say thượng cổ ma thần. Ma thần kiếm phía trên thì khắc đầy đại lượng áo nghĩa phù văn, giống như thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Tại bọn chúng đản sinh trong chớp mắt ấy, cựu thiên tri thượng mây đen bị một cỗ mênh mông thần uy ngang nhiên tách ra. Cuồng phong đại làm, điện tiềm lôi minh. Cả phiến thiên địa phong vân biến sắc, dẫn phát kinh người thiên địa dị tượng. Phảng phất cổ lão hồng hoang ma thần sắp giáng lâm thiên địa. Phương viên bách lý, tất cả đi xuyên qua trong rừng cây yêu thú, đều trong nháy mắt khuất phục tại kia mênh mông khí tức dưới, đầu rạp xuống đất nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Thậm chí liền ngay cả Lâm Thiên Ưng điều khiển yêu thú, cũng đều trong nháy mắt thoát ly Lâm Thiên Ưng khống chế, phảng phất tao ngộ thế gian kinh khủng nhất sự vật, giống như con ruồi không đầu bốn phía trốn xuyên. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đã đi tới cửa sơn động trước Lâm Thiên Ưng, doa đến toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua sơn động. Cái này. Cô này khí tức kinh khủng đến tột cùng là cái gì? Lâm Thiên Ưng đã không lo được tiếp tục đuổi giết Lâm Vân, doa đến vội vàng xoay người hướng về sau thoát đi. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất ý thức được lực lượng của mình đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cỗ này mênh mông khí tức trước mặt, hắn cảm thấy mình đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, tại bên trong hang núi này, đến tột cùng tồn tại dạng gì kinh khủng sự vật. Rầm rầm rầm. Đại địa kịch liệt lay động, dãy núi trùng điệp ở giữa đều bị một cỗ mênh mông khí tức bao phủ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn là bắt đầu. Kia cỗ mênh mông thần uy trực trùng vân tiêu, ngang qua toàn bộ thương khung, xông vào tinh không vô tận bên trong. Toàn bộ man hoang sơn mạch, toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ vị diện hư không, đều bởi vì cỗ này như tinh thần mênh mông khí tức kinh động. Vương Thành, người mặc hoàng bào trung niên đứng tại đại điện, kinh hãi nhìn vũ châu phương hướng, trời sinh dị tượng, là thần linh hạ phàm sao? Nào đó tông môn, lão giả râu tóc bạc trắng, lại khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, cường đại như thế tồn tại, tại sao lại đột nhiên giáng lâm mảnh đất này? Đại lục chi đỉnh, long tộc sơn mạch, ngàn mét giao long tại đám mây ngao du lúc bỗng nhiên quay đầu, một đôi con ngươi màu vàng bên trong tràn ngập hoảng sợ. Trong nhân loại lại sẽ sinh ra xuất cường đại như thế tồn tại, long tộc thai ương xem ra đã không xa. Thân vực, đầu đội kim sắc vương miện, cầm trong tay pháp trượng màu đen, người mặc hắc câu ngọc bạch bảo luân hồi thiên đế, chính bản thân treo hư không, kinh ngạc nhìn qua thiên vũ đại lục, cỗ lực lượng này vì sao quen thuộc như thế? Chẳng lẽ là tuyệt thế võ đế? Đầu đội hoa lệ trang trí, người mặc tử sắc tơ lụa, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, đẹp như tiên nữ tử Hà Thiên Tử, thần sắc lạnh lùng lắc đầu, không thể lại là tuyệt thế võ đế, bởi vì ta đã tự tay đem hắn linh hồn phong ấn. Ma vực, u ám không gian bên trong, vô số ma hoa sinh linh, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, cộng đồng cúng bái một vị huyền không đồng bền tại trong bóng tối tôn giả. Đột nhiên, bóng ma tôn giả mở ra hai con ngươi, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng thời không, trưởng khống thiên địa vạn vật. Cái này cổ lão hồng hoang khí tức không thuộc về cái thời không này, sự xuất hiện của nó đã nhiễu loạn mệnh số, hy vọng sẽ không làm nhiễu bản tọa kế hoạch. Chương 28, tuyệt thế võ hồn. Võ hồn sinh ra trong nháy mắt, tam giới hoành động, quỷ khóc thần hào. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, kia mênh mông thần uy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa dị tượng cũng quy về lắng lại, phảng phất chưa hề phát sinh qua. Khi hết thảy đều kết thúc về sau, Lâm Vân hư thoát nằm trong sơn động, mệt mỏi tinh bị lực tẫn. Hắn cũng không biết mình này tam giới mang đến bao lớn oanh động. Hắn chỉ biết là mình duy nhất một lần đã thức tỉnh hai cái võ hồn. Mặc kệ cường đại cỡ nào vũ giả, dưới tình huống bình thường đều chỉ có thể thức tỉnh một cái võ hồn. Liền xem như kiếp trước là đế Lâm Vân cũng đều không ngoại lệ. Mà lúc này dung hợp hai cái linh hồn Lâm Vân lại đã thức tỉnh hai cái võ hồn. Cái thứ nhất võ hồn, làm chủ võ hồn, là ma thần hình tượng bóng ma. Từ bóng ma này bộc lộ hồng hoang khí tức đến xem, chính là Lâm Vân kiếp trước bản mệnh võ hồn, hồng hoang ma thần. Lâm Vân trọng sinh tại này tấm trên thân thể linh hồn, tuy chỉ là một khối rất nhỏ mảnh vụn linh hồn, nhưng hắn kiếp trước võ hồn lại hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, cho nên ý nghĩa nguyên có thể thức tỉnh kiếp trước võ hồn. Cái thứ hai võ hồn, làm phụ võ hồn, là một thanh đen nhánh thần kiếm. Đại khái là thụ chủ võ hồn ảnh hưởng, trôi này thần kiếm lại cũng nhiễm một tia hồng hoang khí tức, giống như thời đại hồng hoang dựng dục một thanh thần ma chi kiếm. Cũng chính bởi vì nhiễm phải hồng hoang khí tức, để thanh kiếm này phẩm chất hoàn toàn thay đổi. Võ hồn phẩm cấp từ thấp đến cao tổng cộng chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp, chung 6 phẩm cấp. Dưới tình huống bình thường, thiên vũ đại lục vũ giả thức tỉnh võ hồn đều chỉ là hoàng cấp, thức tỉnh huyền cấp võ hồn đều ít càng thêm ít, mà thức tỉnh địa cấp võ hồn tại toàn bộ châu quận, thậm chí toàn bộ vương quốc đều là đỉnh tiêm tồn tại. Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm, thức tỉnh chính là địa cấp võ hồn. Mà Lâm Vân phụ võ hồn, tại nhiễm hồng hoang khí tức về sau, phẩm cấp trực tiếp tăng lên tới thiên cấp. Thiên cấp, tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều là đỉnh tiêm tồn tại. Một cái phụ võ hồn đều cường đại như thế, chủ võ hồn lại nên có bao nhiêu lợi hại? Lâm Vân chủ võ hồn, nguyên bản đã là trong truyền thuyết tối cao phẩm cấp, thần cấp. Nhưng mà, Lâm Vân kiếp trước tại tam giới bên ngoài một lần lịch luyện bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được thượng cổ ma thần truyền thừa. Chuyển thừa để Lâm Vân thần cấp võ hồn biến chất, biến thành siêu việt thần cấp tồn tại, biến thành trong tam giới độc nhất vô nhị tuyệt thế võ hồn. Lâm Vân đem này võ hồn một lần nữa mệnh danh là Hồng Hoang Ma Thần. chính là bằng vào Hồng Hoang Ma Thần lực lượng, Lâm Vân kiếp trước mới có thể quát tháo thần vực, phong làm vạn cổ võ đế. Bất quá bởi vì kiếp trước linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên Lâm Vân hiện tại còn không cách nào thi triển Hồng Hoang Ma Thần năng lực. Coi như kiếp trước linh hồn hoàn chỉnh, Lâm Vân cảnh giới bây giờ quá thấp, cũng xa xa không cách nào cung cấp đầy đủ nguyên khí, để duy trì thi triển Hồng Hoang Ma Thần năng lực cần có to lớn tiêu hao. Mà lại Hồng Hoang Ma Thần lực lượng quá mức kinh thế hai tục, vì không quá làm người khác chú ý, không phải sống chết trước mắt, Lâm Vân cũng không thể tùy tiện sử dụng, nhất định phải tận lực cẩn tàng. Có phụ võ hồn làm che giấu, chỉ cần Lâm Vân không tận lực thi triển chủ võ hồn, tuyệt đối không ai có thể nhìn ra hắn bản mệnh võ hồn là cái gì. Đã thanh kiếm này lây dính Hồng Hoang Ma Thần khí tức, quyền kia đế liền đem nó đặt tên là Ma Thần Chi Kiếm đi. Lâm Vân không có tại lấy tên phương diện xoắn xuýt, trực tiếp liền này kiếm võ hồn định ra danh tự. Bởi vì Hồng Hoang Ma Thần lưu lại khí tức, ở sau đó rất dài nhất đoạn thời gian bên trong, đều không có yêu thú dám tới gần Lâm Vân chỗ khu vực. Sức cùng lực kiệt Lâm Vân, cứ như vậy trong sơn động an tâm chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, chính là một ngày một đêm. Ngày kế tiếp, Lâm Vân tại ôn hòa trong ánh nắng mở ra hai con ngươi, lập tức cảm giác tinh thần sung mãn, trạng thái thân thể cực dai. Rất hiển nhiên, đang ngủ say một ngày một đêm về sau, hắn tinh thần lực cùng nguyên khí đều hoàn toàn khôi phục. Xem ra, là thời điểm dung hợp bản đế kiếp trước tàn hồn. Lâm Vân lập tức ngồi xếp bằng, xuất ra khối kia lóe ra yếu ớt hồng quang hình thoi tinh thạch. Đây chính là phong ấn Lâm Vân tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Chỉ cần đem cái này hồn ngọc nát trong phim tàn hồn dung hợp, Lâm Vân tinh thần lực liền có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Hôm nay trở về, Lâm Vân đem thần thức rót vào hồn ngọc nát trong phim, cùng mình tàn hồn kết nối. Cả hai cộng minh, hô ứng lẫn nhau, rất nhanh liền nước sữa hòa nhau cùng một chỗ, phảng phất rời nhà hài tử trở lại mẫu thân ôm ấp, có một loại như chân với tay cảm giác. Một canh giờ sau, khi Lâm Vân lại lần nữa mở ra hai con ngươi thời khắc, đã đem hồn ngọc nát trong phim tàn hồn hoàn mỹ dung hợp. Tại dung hợp tàn hồn về sau, Lâm Vân tinh thần lực lại tăng lên không ít. Lấy bản đế trước mắt tinh thần lực, muốn thi triển Thôi Miên đại pháp, căn bản là không có vấn đề gì. Lâm Vân hài lòng gật đầu, có thể thi triển Thôi Miên đại pháp, hắn liền có thể làm được rất nhiều thường nhân không cách nào làm được sự tình. Bất quá, cái này còn xa xa chưa đủ. Muốn cho thần thức cảnh giới đạt được tăng lên, Lâm Vân nhất định phải dung hợp càng nhiều kiếp trước tàn hồn. Vốn có đầy đủ thực lực về sau, Lâm Vân nhất định phải đi ra Vũ Châu quận, đi ra Nam Hạ vương nước, tìm về tản mát tại tam giới tàn hồn mảnh vỡ. Chỉ có dạng này, thần trí của hắn cảnh giới mới có thể trở lại kiếp trước siêu thần cảnh. Tại hoàn mỹ dung hợp tàn hồn về sau, Lâm Vân không có lại tiếp tục xâm nhập Man Hoang sơn mạch, tùy tiện tìm kiếm phụ thân hạ lạc, mà là hướng Thanh Vân thành phương hướng đường cũ trở về. Căn cứ Lâm Thiên Ưng miêu tả, phụ thân mất tích cũng không phải là đơn giản như vậy. Lấy Lâm Vân cảnh giới trước mắt, căn bản không có đầy đủ năng lực đi điều tra. Lâm Vân hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tăng lên thực lực của mình. Tại Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong, phong tồn lấy một môn thần cấp công pháp. Dù là chỉ tu luyện công pháp này một điểm ra lông, thực lực cũng có thể được bay vọt tính tăng lên. Nhưng tu luyện môn công pháp này cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thanh Vân Thành là một tòa thành nhỏ, tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, căn bản là không có cách cung cấp tu luyện môn công pháp này cần thiết tiêu hao. Cho nên Lâm Vân nhất định phải đi ra Thanh Vân Thành mới có thể thu được duy trì tu luyện môn công pháp này tài nguyên. Tại hai ngày về sau, Thanh Vân Thành đem tổ chức mỗi năm một lần vũ cử đại hội. Đây chính là Lâm Vân đi ra Thanh Vân Thành tuyệt hảo cơ hội. Thanh Vân Thành Bắc, vũ cử trước đại điện đã xanh trên quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Vũ cử là từ Thanh Vân Thành tổ chức đề thi chung, yêu cầu tuổi tác tại 15 tuổi trở lên. Tại vũ cử mà biểu hiện ưu tú người, liền có cơ hội bị các đại võ viện trúng tuyển. Đến đây chiêu thu đệ tử võ viện, tổng cộng có 5 cái. Lạc Dương võ viện, Lạc Vân võ viện, Đồng Nam võ viện, Bích Sơn võ viện, Vũ Châu vũ phủ. Phía trước 4 cái võ viện đều là từ thành nhỏ khởi đầu. Cái này vài tòa thành nhỏ cùng Thanh Vân Thành đều thuộc về Vũ Châu chủ thành quản hạt. Chỉ là bọn chúng tài nguyên so sánh Thanh Vân Thành phong phú hơn, cho nên ngay tại nơi đó tạo dựng võ viện, không có cái gì bối cảnh cùng nội tình. Vũ Châu Vũ Phủ thì là từ Nam Hạ Vương nước tại Vũ Châu chủ thành sáng lập phân phủ, có được thâm hậu vương chính bối cảnh, cùng phong phú tài nguyên tu luyện, nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời. Vũ Châu Vũ Phủ là toàn bộ Vũ Châu địa khu, tốt nhất tập võ thánh địa, không có cái thứ hai. Vũ Châu Vũ Phủ tuyển nhận học viên số lượng có hạn, mỗi tòa thành nhỏ hàng năm chỉ có 2 cái danh lệch, mà lại tuổi tác nhất định phải tại 15 đến 18 tuổi ở giữa. Vũ Châu Vũ Phủ đối với cái này thà thiếu không đầu. Hà khắc như vậy chúng tuyển điều kiện, cơ hồ khiến người ngạt thở. Nhưng Thanh Vân Thành các đại gia tộc thiên tài vẫn như cũ đem Vũ Châu Vũ Phủ xem như mục tiêu duy nhất. Chương 29, Vũ cử. Tại đá xanh trên quảng trường, Thanh Vân Thành tứ đại gia tộc Lâm, Tiêu, Sở, Lý, tất cả gia tộc thành viên trọng yếu đều tề tụ một đường. Lâm Thiên Ưng ngồi tại Lâm gia ghế, Hàn Tiểu Nhi Lâm Võ An vị tại bên cạnh hắn. Đồng thời đi theo còn có Lâm Vân mẹ kế Kim Liên, cùng đông đảo Lâm gia trưởng lão. Mà Tiêu Sương thì cùng với nàng phụ thân Tiêu Phách Thiên, cùng các vị Tiêu gia trưởng lão, ngồi ở phía đối diện trên bàn tiệc. Trừ cái đó ra, còn có Sở, Lý hai nhà nhân mã cũng đều các liền vị. tứ đại gia tộc thiên tài đều đối Vũ Châu Vũ phủ chúng tuyển danh ngạch thèm nhỏ dãi đã lâu, thậm chí tranh đến đầu rơi máu chảy. Không chỉ có là tứ đại gia tộc, liền ngay cả Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng cũng mang theo Lâm Anh cùng Trương Vĩ đi vào hiện trường. Lâm Vân nói qua hôm nay sẽ trở về tham gia vũ cử, Lâm Anh cùng Trương Vĩ đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy trước kia liền chờ đợi ở đây. Bởi vì lo lắng Lâm Anh an nguy, cho nên Tô Diễm Hồng cũng mang theo Thanh Vân Thương hội cao tầng theo tới hiện trường. Chỉ cần Tô Diễm Hồng bọn người ở tại trận, liền không ai dám động Lâm Anh một sợi lông. Thành chủ đại nhân đến. Vũ cử trên đại điện đột ngột vang lên một đạo thanh âm vang dội. Một thân thể cồng kềnh trung niên ứng thanh xuất hiện, đầu hắn mang ngọc quan, người mặc cẩm bào, sau lưng còn đi theo một đám thị vệ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Thanh Vân Thành thành chủ, Mục Thanh Vân. Tất cả mọi người cùng nhau từ vị trí bên trên đứng lên, nên đón Mục Thanh Vân. Tại Thanh Vân Thành, thành chủ địa vị thuộc về tối cao, đây là không thể nghi ngờ. Mục Thanh Vân cảnh giới đạt tới cấp 9 võ sĩ đỉnh phong, là Thanh Vân Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trừ Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng bên ngoài, cơ hồ không ai dám cùng hắn bình khởi bình tọa. Thành chủ sau khi xuất hiện liền chủ trì đại cục, này đám người ngắn gọn giới thiệu một chút mấy cái võ viện tình huống, sau đó liền tuyên bố khảo hạch mở màn. Một khối cao 2 mét bia đá, bị hai tên thị vệ mang lên đá xanh trong sân rộng. Một người trung niên giám khảo đứng tại bia trước, đối đám người tuyên bố, khảo hạch chia làm 3 cái giai đoạn tiến hành, theo thứ tự là thi dự tuyển, tấn cấp thi đấu, trận chung kết. Thi dự tuyển chỉ khảo thí lực quyền, đạt tới tiêu chuẩn liền có thể tham gia đến tiếp sau khảo hạch. Mọi người đều biết, lực quyền bao hàm rất nhiều phương diện tố chất, tỉ như lực lượng, lực bộc phát, thân thể năng lực chịu đựng trở. Lực là tương đối, một người có được vạn cân lực quyền, nhưng tố chất thân thể lại theo không kịp, tự thân ngược lại không cách nào tiếp cận lực lượng khổng lồ mà thụ thương. Sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng sau Lâm Vân, chính là một cái ví dụ rất tốt. Bất quá đó là bởi vì, Lâm Vân sử dụng chính là không thuộc về tự thân ngoại lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tự thân lực lượng quá quan, thí sinh tố chất thân thể liền cơ bản quá quan. Chính là bởi vậy, rất nhiều khảo hạch đều đem lực quyền thiết lập là cơ bản nhất sàng chọn điều kiện. Trung niên giám khảo hơi ngưng lại về sau, lại tiếp tục nói ra, dự tuyển khảo hạch lấy đá đo lực bia quang hoàn sáng lên số lượng để phán đoán lực quyền, một vòng ánh sáng vì một vạn cân, cứ thế mà suy ra, năm đạo quang hoàn thì làm thông qua. Nghe được giám khảo, mọi người tại đây cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Năm đạo quang hoàn, 5 vạn cân cự lực. Đây là khái niệm gì? Người bình thường lực quyền, giá trị trung bình vì 200 cân. Một cấp võ đồ, lực quyền giá trị trung bình vì 400 cân. Nhị cấp võ đồ, lực quyền giá trị trung bình vì 800 cân. Cứ thế mà suy ra, mỗi lần tăng lên một cấp, lực quyền liền gấp bội. 5 vạn cân cự lực, đây ít nhất là cấp 8 võ đồ mới có thể có lực quyền. Chưa đạt cấp 8 võ đồ cảnh giới thí sinh, căn bản là không có cách đạt tới tiêu chuẩn này, ngay cả tham gia đến tiếp sau khảo hạch tư cách đều không có. Cái này vũ cử khảo hạch độ khó, đơn giản quá khoa trương. Tại giám khảo tuyên bố xong về sau, dự tuyển khảo hạch rất nhanh liền mở màn. 3 đạo quang hoàn, không hợp cách. 4 đạo quang hoàn, không hợp cách. Thập phút sau, mười mấy tên thí sinh thảm tao đào thải. Tỷ lệ hợp lệ không đủ 1/10. Một thời gian, toàn bộ khảo hạch hiện trường đều bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Tại trải qua đại lượng đào thải về sau, một mặt mày hớn hở, khỏe mắt rủ xuống, cái mũi câu khúc như ưng miệng thiếu niên ra sân. Là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Thiên Ưng tiểu nhi tử Lâm Võ, nghe nói hắn tại năm nay tròn 17 tuổi sinh nhật cùng ngày, liền đã đột phá võ sĩ cảnh giới. Dạng này thiên tài, 100% tiến vào võ viện, liền nhìn hắn có thể hay không tiến vào Vũ Châu Vũ phủ. Lâm Võ đi vào trước tấm bia đá, vung ra một quyền nện ở trên tấm bia đá. Đùng. Một tiếng vang trầm. Quang hoàn đột nhiên sáng lên 10 đạo. 10 đạo quang hoàn, hợp cách. Nghe được giám khảo tuyên bố, tất cả mọi người hướng Lâm Võ ném bội phục ánh mắt. 10 đạo quang hoàn, 10 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Vũ giả tại võ đồ cảnh giới, tăng lên đều là lực lượng. Tới võ sĩ cảnh giới về sau, liền chỉ biết tăng lên nguyên khí lượng, sẽ không lại tăng lên lực lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, 10 vạn cân cơ hồ chính là phổ thông vũ giả lực lượng cực hạn. Đương nhiên cái này vẹn vẹn là phổ thông vũ giả, không bao gồm trời sinh thần lực vũ giả, cùng phục dụng qua có thể vĩnh cửu gia tăng lực lượng đan dược vũ giả, cùng có tăng phúc lực lượng loại hình võ hồn giác tỉnh giả. Lâm Võ không phải là trời sinh thần lực, cũng không có phục dụng mãi mãi gia tăng lực lượng đan dược, càng không có thức tỉnh tăng phúc lực lượng võ hồn. Thân là phổ thông vũ giả hắn, có thể đạt tới 10 vạn cân lực quyền, đã rất không tầm thường. 10 vạn cân, Lâm Võ thật không hổ là Lâm gia bây giờ đệ nhất thiên tài. Xem ra Lâm Võ căn cơ 10 phần vững chắc. Nếu là căn cơ bất ổn người, đột phá võ sĩ cảnh giới về sau, cũng chỉ có 7, 8 vạn cân lực quyền. Nghe được đám người tán dương, Lâm Võ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Từng có lúc, tại Lâm Vân thiên tài quang huy dưới, hắn vẹn vẹn là vật làm nền lá xanh. Mà bây giờ, Lâm Vân tu vi bị phế, Lâm Thiên Ưng trưởng quản Lâm gia, đem đại lượng tài nguyên tập trung nện ở trên người hắn, để hắn cấp tốc trưởng thành là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Loại này từ vật làm nền lá xanh trở nên có thụ chú mục cảm giác, là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại trải qua một giờ dự tuyển về sau, 9 thành thí sinh thảm tao đào thải. Thông qua khảo hạch, cơ hồ đều là các đại gia tộc thiên tài đứng đầu. Sở gia đệ nhất thiên tài Sở Thiên, cùng Lâm Võ đồng dạng cũng là 17 tuổi, đồng dạng cũng là một cấp võ sĩ. Bất quá hắn lực quyền hơi kém chút, chỉ có 9 vạn cân. Lý gia đệ nhất thiên tài Lý Triệu Ti mới lợi hại, hắn mặc dù cũng là một cấp võ sĩ cảnh giới, nhưng bản thân lại là trời sinh thần lực, lực quyền tổng cộng đến 15 vạn cân. Chỉ nói tới sức mạnh, không ai mạnh hơn hắn đi. Vậy cũng không nhất định, Tiêu gia thiên kim Tiêu Xương còn không có ra sân đó cái gì kỳ tích phát sinh ở trên người nàng đều không kỳ quái. Sau một hồi lâu, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rốt cục đến phiên Tiêu Xương ra sân. Không hề nghi ngờ, nàng là năm nay vũ cử áp trục vở kịch. Vừa mới ra sân, liền làm cho cả hiện trường sôi trào lên. Thật sự là quá đẹp, không hổ là Thanh Vân Thành đệ nhất mỹ nữ. Nghe nói nàng năm nay vừa tròn 10 năm, liền đã thức tỉnh võ hồn, có phải thật vậy hay không? Ngày đó ta tại đường nhân đường phố tận mắt nhìn thấy, cái này chẳng lẽ còn sẽ có giả? Tại mọi người kích động tiếng nghị luận bên trong, một thân áo lam Tiêu Xương, biểu lộ lạnh lùng đi đến bia đá trước mặt. Nàng nâng lên nằm đấm, lạnh lùng đánh phía bia đá. Phanh! Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Quang hoàn từng vòng liên tiếp không ngừng sáng lên, cuối cùng hết thể sáng lên 15 đạo. Dưới trận lập tức một mảnh xôn xao. 15 vạn cân. Tiêu Xương tiểu thư không hổ là chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Rõ ràng không phải trời sinh thần lực, lại có được cùng Lý Triệu Ti bằng nhau lực lượng, thật sự là quá lợi hại. Ta hiểu được, là Khương gia tài nguyên. Khương gia chính là Vũ Châu một trong tứ đại gia tộc, trong tộc không thiếu nổi danh luyện đan sư. Lấy Tiêu Xương tiểu thư cùng Khương Nam kiếm quan hệ, lấy tới mấy khỏa gia tăng lực lượng đan dược cũng không khó. Nghe thấy đám người sợ hãi thán phục, bên ngoài sân Tiêu Phách Thiên cười đến không ngậm miệng được. Tiêu Xương vẫn như cũ lạnh lùng như xương, một đôi tròng mắt màu lam bên trong tràn ngập ngạo kiều chi khí, phảng phất cái gì đều không để vào mắt. Tiêu Xương hạ tràng về sau, rốt cuộc không ai ra sân. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, nàng mới là cuối cùng áp trụ, cho nên tất cả mọi người đuổi tại nàng phía trước khảo nghiệm qua. Tại nàng ra sân về sau lại chạy đi lên khảo thí, đơn giản chính là tại tự rước lấy nhục. Đang lúc giám khảo chuẩn bị tuyên bố dự tuyển kết thúc lúc, một thiếu niên lại đột ngột ra sân. Chờ một chút, còn có ta. Hiện trường đống nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, kinh ngạc hướng thiếu niên kia nhìn lại. Kia là cái người mặc đấu đồng màu đen thiếu niên, mái tóc màu đen theo gió phiêu dật, một đôi mắt đen sáng tỏ như bảo thạch. Kia, đây không phải là Lâm gia phế vật thiếu chủ sao? Cái gì? Nửa tháng trước hắn giết Tiêu Hùng, bây giờ lại còn dám trở về, không muốn sống nữa sao? Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy Lâm Vân trở về, bên ngoài sân Lâm Anh cùng Trương Vĩ đều hai mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười vui mừng. Mà Tiêu Phách Thiên Tiếu Dung thì trong nháy mắt ngưng kết, cả khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập thao thiên sát ý. Mà Lâm Thiên Ưng trên mặt thì là viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Lâm Vân lại còn sống. Bởi vì tại lúc ấy, hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Vân tiến vào sân động, sau đó khí tức liền bị kia Cố Minh Ngông thần uy triệt để che giấu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng kia Cố Minh Ngông khí tức đến từ Lâm Vân. Hắn sẽ chỉ cho rằng kia Cố Minh Ngông khí tức đến từ cái nào đó kinh khủng tồn tại. Mà Lâm Vân lại được tốt đánh bậy đánh bạ tao nộ cái kia kinh khủng tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể từ bỏ truy sát Lâm Vân, quả quyết quay người thoát đi. Bởi vì hắn thấy, Lâm Vân tao nộ loại kia kinh khủng tồn tại, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Vậy mà lúc này, Lâm Vân vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mặc kệ là Lâm Thiên Lương, vẫn là Tiêu Phách Tiên, lúc này đều đối Lâm Vân động sát nghiệm. Hắn không thể đem nó thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Lâm Vân. Bởi vì thành chủ cùng các đại võ viện trưởng lão đều tại hiện trường, Lâm Vân lại là lấy thí sinh thân phận xuất hiện, nếu là không thông qua bọn hắn đồng ý ngay tại cái này động thủ, cũng quá không cho những này vũ viện trưởng người quá quen. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng cũng ở tại chỗ. Nếu như bọn hắn động thủ, Tô Diễm Hồng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên bọn hắn đành phải tạm ép trong lòng thao thiên sát ý. Tại Lâm Vân hướng bia đá đi đến lúc, Lâm Thiên đứng hướng Lâm Vân mẹ kế Kim Liên nhìn thoáng qua. Kim Liên ngầm hiểu, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Dùng thống hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, thẳng thắn mắng: "Lâm Vân, ngươi cái này không bằng heo chó xuất sinh, đối ta làm ra loại chuyện đó, lại còn có mặt trở lại." Kim Liên, phảng phất như là một cây mồi nhử, câu lên hiện trường đám người vô hạn mơ màng. Hiện trường tất cả mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Cái này Lâm Vân đến cùng đối với hắn mẹ kế làm cái gì? Ta cũng không biết, chẳng lẽ làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chương 30, ngầm máu phun người. Vì gia tộc danh dự, Lâm Thiên Lương hạ lệnh phong tỏa tin tức. Cho nên chuyện này chỉ có Lâm gia nội bộ biết, không có ngoại chuyện ra ngoài. Mà lúc này, vì tìm một cái tại chỗ xử quyết Lâm Vân lý do, Lâm Thiên Ưng không thể không đem lúc này đem ra công khai. Tại mọi người suy đoán lung tung lúc, Lâm Thiên Ưng đột nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, đối đám người nói ra: "Các vị nghe ta Lâm mỗ một lời." Hiện trường đỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, quay đầu hiếu kỳ nhìn xem Lâm Thiên Ưng. Lâm Thiên Ưng nghiến răng nghiến lợi nói ra, nửa tháng trước, nghịch tử này sắc đảm bao thiên, thú tính đại phát, lại thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người thời khắc, đối với hắn mẹ kế hạ mê hồn dược, hành dâm với ác tha, phá diệt nhân luân sự tình. Lâm Thiên Ưng lập tức tại hiện trường gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Xuất sinh này lại thật đối với mình mẹ kế làm loại này việc không thể lộ ra ngoài. Thật sự là thế phong nhật hạ, đạo đức không có. Tất cả mọi người hướng Kim Liên ném đi đồng tình ánh mắt. Kim Liên lập tức dùng ống tay áo che kín mặt, làm bộ làm tịch khóc thút thít, giống như một cái vừa bị lăng nhục nữ tử yếu đuối. Kim Liên lúc này ủy khuất biểu hiện, đã đầy đủ chứng minh Lâm Thiên Ưng không có nói sai. Dù sao không có một cái nào nữ nhân sẽ lấy chính mình trong sạch mở ra trò đùa. Một thời gian, tất cả mọi người dùng xem thường ánh mắt chán ghét nhìn về phía Lâm Vân. Các loại khó nghe chửi rủa thanh âm liên tiếp vang lên. Xuất sinh không bằng đồ vật, mà ngay cả mình mẹ kế đều không dung tha. Như ngươi loại này đạo đức không có xuất sinh, cũng xứng tới tham gia vũ cử. Còn không mau cút đi xuống dưới. Tiêu Phách Thiên thấy thế cũng đứng lên, mượn đề tài để nói chuyện của mình nói, mọi người rốt cuộc minh bạch, ta Tiêu gia vì sao muốn hối hôn đi. Hắn tạo ra không phải là, nói năng bậy bạ, trên thực tế, một năm trước tại Man Hoàng Sơn mạch tao ngộ yêu thú tập kích lúc, Lâm Vân cũng không có dẫn ra yêu thú, mà là bỏ lại bọn ta Sương Nhi, một thân một mình chạy trốn. Cũng may trời xanh có mắt, để Sương Nhi do trùng hợp rơi vào sơn động, bởi vậy mới trốn qua một kiếp. Mà Lâm Vân lại bị yêu thú đuổi kịp, cuối cùng gieo gió gặt bão. Nghe được Tiêu Phách Thiên, Lâm Anh tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây quả thực là ngậm máu phun người. Tiêu Phách Thiên tận lực mỹ hóa bọn hắn Tiêu gia hình tượng, Lâm Vân mặc dù làm ra như thế làm cho người thất vọng đau khổ sự tình, nhưng hắn cùng Sương Nhi dù sao từng có hôn ước, cho nên chúng ta đều không trách tội hắn. Thậm chí hắn biến thành phế vật, chúng ta cũng đều không có ghét bỏ hắn, vẫn như cũ coi hắn là chúng ta Tiêu gia con rể tương lai. Hắn không cách nào tu luyện, Sương Nhi cũng một mực tại dụng tâm dạy bảo với hắn, nghĩ dẫn đạo hắn trở lại võ đạo, tuy không công, lại tận tâm tận lực. Nhưng không có nghĩ đến, hắn đúng là một cái trời sinh tính háo dâm đang đổ lãng tử. Lâm Vân trong lòng không khỏi cười lạnh. Tiểu Sương dạy bảo mình, đơn giản cho cười. Tiêu Phách Thiên đưa tay chỉ Lâm Vân, cái trán gân xanh nô lên, giả trang ra một bộ hết sức thất vọng bộ dáng. Hôm đó đêm khuya, Sương Nhi không biết mệt mỏi dạy bảo hắn, hắn lại thú tính đại phát, muốn đối Sương Nhi đi cậu thả dâm hế sự tình. Tuy nói hắn cùng Sương Nhi có hôn ước mang theo, nhưng dù sao còn chưa thành hôn, lại vọng tưởng đem nó nhúng chàm, có thể thấy được phẩm hạnh sao mà ác liệt. Nghe đến đó, Lâm Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Mặc dù đã sớm đoán được Tiêu Phách Thiên hội thừa cơ chửi với mình, nhưng Lâm Vân thật không nghĩ tới, hắn lại có thể biên xuất như thế không muốn mặt. Gặp Tiêu Phách Thiên na bằng phẳng hình tượng, Lâm Vân trong lòng một trận ác hàn. Như thế ti tiện hạng người, hắn ngày xưa lại kính chi như cha. Tiêu Phách Thiên bằng phẳng đối đám người hỏi, loại này đang đổ lãng tử, mọi người cảm thấy, ta có thể đem nữ nhi gả cho hắn sao? Ngay cả mình mẹ kế đều vọng tưởng nhúng chàm, mọi người cảm thấy, ta có thể để cho nữ nhi đi theo hắn sao? Nghe được Tiêu Phách Thiên bằng phẳng chi ngôn, đám người hướng Lâm Vân quăng tới chán ghét chi cực ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái chết chưa hết tội tội phạm. Các loại vũ nhục ngôn ngữ cũng đều liên tiếp vang lên, đối Lâm Vân điên cuồng công kích, tùy ý lăng đục. Khó trách Tiêu gia muốn hủy hôn, nguyên lai cái này Lâm Vân không chỉ có là phế vật, vẫn là cái đang đổ lãng tử. Tiêu Sương tiểu thư là chúng ta Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài, có thể nào gả cho loại này dâm tặc? Không sai, loại này xuất sinh căn bản không xứng lưu tại chúng ta Thanh Vân thành. Lăn xuống đi, lăn ra chúng ta Thanh Vân thành. Chúng ta Thanh Vân thành không chào đón như ngươi loại này xuất sinh. Lâm Vân đứng tại chửi bới chửi rủa trung tâm phong bạo, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thấy mọi người kịch liệt phản ứng, Lâm Thiên Ưng lập tức lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Hắn đoán giận quay người, đối Mục Thanh Vân cùng ở đây Vũ viện trưởng lần trước liền ôm quyền, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, thành chủ đại nhân, các vị trưởng lão, cái này Lâm Vân đạo đức không có, thị sát thành tính. Không chỉ có làm bẩn mẹ kế, lại còn giết hại đồng tộc. Dựa theo tộc quy, hắn lẽ ra bị ngũ mã phanh thây. Hy vọng thành chủ đại nhân cùng các vị trưởng lão có thể tước đoạt nghịch tử này tư cách dự thi, giao cho chúng ta Lâm gia xử trí. Mục Thanh Vân cùng mấy vị Vũ viện trưởng lão đối mặt vài lần, tại được các trưởng lão sau khi đồng ý, lúc này mới đối Lâm Thiên Ưng nói ra, dạng này nghịch tử hoàn toàn chính xác không xứng dự thi, nếu là các ngươi gia tộc nội bộ sự tình, vậy chúng ta liền không nhúng tay vào, ngươi tự hành xử trí đi. Tạ thành chủ, tạ các vị trưởng lão. Lâm Thiên Ưng cung kính liền ôm quyền, sau đó liền thả người nhảy lên, thân thể lăng không mà lên, thẳng hướng Lâm Vân phi tới. Nghịch tử, hôm nay ta liền thay Lâm gia tổ tông, ở đây đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Đúng lúc này, bên ngoài sân Tô Diễm Hồng cũng nhảy lên một cái, ngăn ở Lâm Thiên Ưng trước mặt. Một cỗ cường đại uy áp đánh tới, để Lâm Thiên Ưng không thể không ngừng lại bước chân. Tô hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Lâm Thiên Ưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất đã sớm ngờ tới Tô Diễm Hồng sẽ ra tay. Tô Diễm Hồng nhìn cũng không nhìn Lâm Thiên Ưng một chút, trực tiếp đối Mục Thanh Vân nói ra, ta tin tưởng Lâm Vân sẽ không làm loại sự tình này, việc này nhất định có khác kỳ quặc, cho nên ta cảm thấy cần điều tra rõ ràng. Mục Thanh Vân như có điều suy nghĩ, không có mở miệng nói chuyện. Bình thường người hắn mới sẽ không phản ứng, nhưng Tô Diễm Hồng vẫn rất có phân lượng. Tô hội trưởng, đây chính là chúng ta Lâm gia gia sự, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trong gia tộc của chúng ta bộ sự tình, ngoại nhân là không có quyền lực can thiệp. Lâm Thiên Đứng lạnh lùng cười nói. Tô Diễm Hồng từ trong ngực móc ra một tờ hiệp nghị, không có ý tứ, Lâm Vân hiện tại đã là ta Thanh Vân Thương hội luyện đan sư. Chỉ bằng ngươi dăm ba câu, cũng không đủ chứng cứ, liền muốn xử trí ta Thanh Vân Thương hội người. Nghe được Tô Diễm Hồng, hiện trường trong lòng mọi người cũng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới Lâm Vân lại trở thành Thanh Vân Thương hội luyện đan sư, đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Chuyện này ngay cả hắn mẹ kế đều chính miệng thừa nhận, chẳng lẽ còn sẽ có giả hay sao? Tô hội trưởng, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lâm Thiên mặt ưng sắc lập tức âm trầm xuống. Mà sau lưng hắn, mấy trưởng lão cũng đã đứng dậy, chuẩn bị khai chiến. Cùng lúc đó, mấy võ sĩ cảnh lão giả cũng đều nhao nhao xuất hiện sau lưng Tô Diễm Hồng. Những này võ sĩ cảnh giới lão giả, tất cả đều là Thanh Vân Thương hội tiếng tăm lừng lây đại sư. Tùy tiện bắt một cái ra, không phải luyện đan sư, chính là luyện khí sư hoặc phù lục sư. Thanh Vân Thương hội đội hình, rõ ràng muốn so Lâm gia đội hình mạnh quá nhiều. Tại những lão giả này ra sân về sau, Lâm gia trưởng lão cũng không khỏi bắt đầu lùi bước. Đúng lúc này, bên ngoài sân một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta Tiêu Mô đến giúp ngươi một tay. Chương 31, kinh diễm một quyền. Một thân thể cường tráng, cơ bắp đóng quân, dáng dấp ngang ngược trung niên ứng thanh xuất hiện, rơi vào Lâm Thiên thân đứng bên cạnh, tới sóng vai mà đứng. Không hề nghi ngờ, cái này trung niên chính là Tiêu Phách Thiên. Lâm Vân nửa tháng trước đại náo Tiêu gia tiệc cưới, cũng đánh chết tại chỗ Tiêu Hùng, Tiêu Phách Thiên là tuyệt đối không có khả năng buông tha Lâm Vân. Hắn sẽ ở lúc này cùng Lâm Thiên ứng liên thủ, đây là khuynh hướng tất nhiên. Tiêu Phách Thiên đứng ra về sau, Tiêu gia các vị trưởng lão cũng đều nhao nhao đi theo đứng ra. Mặc dù Lâm Vân nửa tháng trước đại náo Tiêu gia, giết chết đông đảo Tiêu gia trưởng lão chấp sự, nhưng Tiêu gia căn cơ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Có Tiêu gia ủng hộ, Lâm Thiên Ưng cũng đã có lực lượng. Tô hội trưởng, ngươi là có hay không thật muốn ngăn cản ta xử trí cái kia lịch tử? Bất nói nhiều lời, hắn là ta Thanh Vân Thương hội người, ta chắc chắn bảo vệ. Tô Diễm Hồng hừ lạnh một tiếng, một cỗ hùng hậu nguyên khí bạo phát đi ra, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một con hỏa điểu. Tiêu Phách Trời cũng bộc phát ra kém hơn một chút nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một khối đá kim cương, hắn thân thể cũng đi theo chuyển biến thành sáng long lanh đá kim cương. Tô Diễm Hồng một trường vung ra, cực nóng hỏa diễm bành trướng bộc phát ra, hình thành một con to lớn hỏa diễm bàn tay, thẳng hướng Lâm Thiên Ưng vung tới. Tiêu Phách Thiên ngăn tại Lâm Thiên thân đứng trước, đối Lâm Thiên Ưng nói ra, ta đến ngăn chặn nàng, ngươi nhanh đi giết Lâm Vân. Vừa dứt lời, kia to lớn hỏa diễm bàn tay liền cuồng mãnh đập tại Tiêu Phách Thiên kim cương thạch hóa trên lồng ngực. Đùng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm lập tức chạy tứ tán bốn phía, đem Tiêu Phách Thiên quần áo đều tiêu hủy, bất quá nhưng không có đối Tiêu Phách Thiên thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Thiên Ưng lập tức hướng một bên mau chóng đuổi theo, muốn vòng qua Tô Diễm Hồng đối phó Lâm Vân. Mơ tưởng. Tô Diễm Hồng hừ lạnh một tiếng, chính là một tay phất lên. Một con hỏa trảo trong nháy mắt hình thành, cực tốc hướng Lâm Thiên Ưng chảo đi, đem Lâm Thiên Ưng này chặn lại. Tại ba người giao thủ trong nháy mắt, Lâm Tiêu hai nhà trưởng lão cũng liên thủ cùng Thanh Vân Thương hội đại sư đánh nhau. Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều loạn thành một bầy. Toàn trường tất cả mọi người thấy trong lòng run sợ. Nhiều như vậy võ sĩ cảnh giới cường giả, lại vũ cử khảo hạch hiện trường làm to chuyện. Thanh Vân thành cử hành đã bao lâu nay vũ cử đại hội, loại tình huống này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đây hết thể dây dẫn nổ, vẹn vẹn chỉ là một cái phế vật thiếu niên. Đứng trước vô số võ sĩ cường giả uy hiếp, cơ hồ đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng. Đổi thành người bình thường sớm đã dọa đến tay chân như nhũ ra, ngay cả đứng đều đứng không vững. Liên liên tại một bên người quan sát, cũng đều thấy mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Mà đương sự người Lâm Vân lại không thèm quan tâm, thậm chí không lọt vào mắt, xem như không có cái gì phát sinh, điềm nhiên như không có việc gì đi vào trước tấm bia đá. Tùy ý giơ cánh tay lên, huy quyền đánh tới hướng bia đá. Không có chút nào hoa lệ một quyền. Phanh! Ánh sáng lóng ánh vòng vọt thẳng phá 15 đạo. Trong chớp mắt, toàn thể kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại chiến đấu bên trong người, tất cả đều vào thời khắc ấy tạm dừng xuống tới, quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn qua bia đá, náo hải lập tức trống rỗng. Nhưng quang mang vẫn không có đình trệ chi thế. Thứ 16 đạo quang vòng, sau một khắc tiếp lấy sáng lên. Tiêu Xương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. 16 vạn cân. Làm sao có thể? Nhưng dư uy không chút nào giảm. Thứ 17 đạo quang vòng sáng lên. Đám người ngừng thở. Dư uy y y nguyên chưa tán. Thứ 18 đạo quang vòng sáng lên. Đám người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ biểu đạt chấn kinh. Càng đáng sợ chính là, dư uy vẫn còn, chỉ riêng thế còn chưa tuyệt. Thứ 19 đạo quang vòng sáng lên. Tiêu Xương biểu lộ triệt để ngốc trệ. Hình tượng này quá mức duy mỹ, nàng đơn giản không thể tin được. Nhưng càng xung kích nàng tam quan chính là, dư uy vẫn như cũ còn chưa tan đi tận. Thẳng đến thứ 20 đạo quang vòng, cũng chính là trên tấm bia đá cuối cùng một vòng ánh sáng sáng lên lúc, kia thao thao bất tuyệt dư uy lúc này mới hoàn toàn tan hết. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Đám người con mắt phảng phất mù, chỉ cảm thấy cuồng phong nhào qua hai gò má, diễn đấu ở trên mặt. Hình tượng này đơn giản hủy tận tam quan. Nhưng mà, sau đó một màn, càng thêm hủy tận tam quan. Giang giác. Chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy thanh vang. Đá đo lực bia ứng thanh vang liệt, quang hoàn hóa thành chùm sáng chỉ lên trời bỏ trốn. Hô. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lực quyền hạn mức cao nhất vì 20 vạn cân đá đo lực địa, lại bởi vì không cách nào tiếp cận cự lực mà nát. Bởi vậy nói rõ, Lâm Vân một quyền này đã siêu việt 20 vạn cân. Gặp một màn này, Lâm Anh cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng biết, đã từng vị thiên tài kia ca ca lại lần nữa trở về. Tại đánh nát bia đá về sau, Lâm Vân vẫn đứng tại chỗ, nắm đấm đặt ở không trung, mục quang u lanh tại hiện trường trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Tiêu Xương trên thân. Làm sao có thể? Tiêu Xương ngơ ngác đứng tại chỗ. Một đôi lam đồng bên trong tràn ngập khó có thể tin. Cái kia đan điền vỡ vụn phế vật, làm sao lại có được cường đại như thế lực lượng? Trên thực tế, đây đều là thập phẩm đoán cốt túy thể đan công lao. Lâm Vân đột phá võ sĩ cảnh giới về sau, lực quyền tối đa cũng liền 10 vạn cân. Là thập phẩm đoán cốt túy thể đan hiệu quả, để Lâm Vân nhục thể đạt được cường hóa, lực lượng gấp bội tăng lên. Lâm Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Xương. 20 đạo quang hoàn, so bất luận cái gì nói đều càng có sức thuyết phục. Vỡ vụn bia đá, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Một thời gian, tất cả chửi rủa biến mất không thấy gì nữa, bị kinh hô thay vào đó. 20 vạn cân. Làm sao có thể? Hắn không phải phế vật A. Sẽ không lầm chứ? Chẳng lẽ cảnh giới của hắn lại trở về rồi sao? Mọi người đều là một mặt biểu tình kinh hãi. Lâm Vân đã từng thiên phú tốt xấu cũng có 102 toàn bộ Thanh Vân Thành. Như hắn cảnh giới thật sự lại trở lại, vậy cũng không được. Nghĩ tới trước đó, đám người liền không khỏi lưng trở nên lạnh lẽo. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Tiêu Phách Thiên thừa dịp Tô Diễm Hồng đối phó Lâm Thiên Ưng thời khắc, chính là trực tiếp vòng qua Lâm Thiên Ưng, hướng Lâm Vân đánh giết mà đi. Cho đến giờ phút này, lồng ngực của hắn còn tại ẩn ẩn làm đau. Cho đến giờ phút này, Lâm Vân một quyền đem hắn đánh bay chẳng cảnh, vẫn như cũ còn tại trong đầu hắn vung đi không được. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn hôm nay đều thế tất yếu lấy đi Lâm Vân lệnh. Theo Tiêu Phách Thiên ra lệnh một tiếng, nguyên bản ngưng chiến song phương, lại lần nữa đánh. Tô Diễm Hồng vừa mới trưởng đem Lâm Thiên Ưng đánh bay, Tiêu Phách Thiên liền đã vọt tới Lâm Vân trước mặt. Nhận lấy cái chết. Tiêu Phách Thiên chợt quát một tiếng, lăng không vọt lên, giống như thiên thạch từ phía trên hướng mặt đất rơi đập mà tới. Lâm Vân vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, không chút nào có né tránh dự định. Ngay tại Tiêu Phách Thiên sắp giáng xuống lúc, nơi xa trên chỗ ngồi, kia Tiên Phong đạo cốt, lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên hướng phía trước đưa tay, tùy ý vồ một cái. Một cỗ vô hình lực lượng chống rông hình thành, để hướng xuống rơi đập Tiêu Phách Thiên bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Tiêu Phách Thiên chỉ cảm thấy bị một con vô hình cự trưởng bắt, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này vô hình cự trưởng khống chế. Toàn trường tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người nhìn qua trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiêu gia chủ thân thể bị dừng lại giữa không trung. Mới vừa rồi là Vũ Châu Vũ phủ trưởng lao xuất thủ sao? Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Là võ hồn lực lượng sao? Chương 32, tấn cấp thi đấu. Tại mọi người kinh hô lúc, kia lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên từ vị trí bên trên đứng lên. Đối toàn trường đám người nói ra, dừng tay. Vừa nói, một cỗ cực kỳ hùng hậu nguyên khí từ hắn thể nội bộc phát, hình thành kinh khủng uy áp, hướng toàn bộ vũ cử hiện trường phóng xạ ra ngoài. Một máy mắt, tất cả ngay tại chiến đấu bên trong võ sĩ cường giả đều nhao nhao dừng tay, kiêng kỵ nhìn về phía lão giả râu tóc bạc trắng, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mà những cái kia võ đồ, tức thì bị cỗ này kinh khủng uy áp, áp bách đắc thủ chân như nhũn ra, hô hấp khó khăn. Không hề nghi ngờ, đây là vũ sư cảnh cường giả mới có thể có kinh khủng uy áp. Vũ sư, vũ giả cái thứ ba đại cảnh giới, vượt qua Thanh Vân Thành bên ngoài cường đại tồn tại, ngay cả Thanh Vân Thành chủ đều muốn cung kính đối đãi. Coi như tại toàn bộ Vũ Châu quận, vũ sư cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật. Hôm nay ở đây cường giả bên trong, cũng chỉ có một người đạt đến cảnh giới võ sư. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Vũ Châu Vũ phủ trưởng lão. Vũ Châu Vũ phủ trưởng lão mở miệng, toàn bộ hiện trường đều không ai dám lại cử động một chút. Bầu không khí một thời gian trở nên cực kỳ kiềm chế. Thanh chủ Mục Thanh Vân làm dịu bầu không khí nói ra, đã sớm nghe nói Khâu trưởng lão võ hồn vô hình thủ năng lực vô cùng cường đại, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Vô hình thủ. Nghe đến đó, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vũ Châu Vũ phủ trưởng lão chính là cái kia danh dương Vũ Châu Khâu Vũ sao? Nghe nói hắn võ hồn là một bàn tay vô hình trưởng. Bàn tay này vô hình vô chất, linh hoạt bất biến, có thể giết người ở vô hình. Khó trách Tiêu gia chủ đột nhiên liền không cách nào nhúc nhích, nguyên lai là bị vô hình thủ bắt được. Tại Minh Bạch Khâu Vũ phương thức công kích về sau, đám người nhìn về phía Khâu Vũ ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm e ngại. Khâu Vũ một tay phất lên, lúc này mới đem vô hình thủ giải trừ, đem Tiêu Phách Thiên đem thả xuống tới. Khâu Vũ lặng lẽ đảo qua toàn trường đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Phách Thiên trên thân, lạnh lùng nói ra, nghe, thiếu niên này đã bị ta tán đồng. Mặc kệ lúc trước hắn làm cái gì, thân phận bây giờ đều là thí sinh. Tại khảo hạch kết thúc trước, ai cũng không được động hắn một sợi lông. Khâu Vũ giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cái này đã từng không cách nào tu luyện phế vật, lúc này lại bị Vũ Châu Vũ phủ trưởng lão nhận đồng. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tại Khâu Vũ lên tiếng về sau, rốt cuộc không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ là Tiêu Phách Thiên, vẫn là Lâm Thiên Lương, đều mang nhân mã của mình, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình. Mà Lâm Vân lại đối cứng mới phát sinh hết thảy làm như không thấy, hắn điềm nhiên như không có việc gì đi xuống võ tràng, trên mặt biểu lộ thậm chí đều không có biến hóa chút nào. Tại hạ trận về sau, Lâm Vân vừa vặn cùng Tiêu Sương gặp thoáng qua. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Sương đột nhiên mở miệng nói, không thể không thừa nhận, ngươi hôm nay biểu hiện hoàn toàn chính xác để cho ta giật nảy cả mình. Nàng cười lạnh một tiếng, dùng giọng giễu cợt tiếp tục nói ra, nhưng cho dù lực lượng ngươi lại lớn lại có thể thế nào? Đừng quên ngươi đan điền đã vỡ, căn bản là không có cách sử dụng nguyên khí mở ra võ hồn. Tại Thiên Vũ đại lục, võ hồn mới là thực lực biểu tượng, võ hồn mới là vũ giả hết thảy. Không cách nào mở ra võ hồn, cho dù lực lượng lại lớn, cuối cùng vẫn là một phế vật. Tiếp xuống khảo hạch, ta sẽ để cho ngươi thấy, ngươi ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ta cũng sẽ để ngươi minh bạch, cái gì gọi là chân chính hùng câu. Lâm Vân không nói gì, không nhìn thẳng Tiêu Sương đi hướng Lâm Anh. Hắn không biết mua mép khua môi bên trên công phu, hắn phải dùng hành động để chứng minh, ai không xứng với ai. Tại Lâm Vân hạ tràng về sau, rốt cuộc không ai ra sân. Dự tuyển như vậy kết thúc. Sau đó, chính là tân cấp thi đấu. Tân cấp thi đấu cùng trận chung kết phương thức giống nhau, đều là nhiều người hỗn chiến. Thông qua thi dự tuyển tổng cộng 32 người. Cái này 32 người, sẽ bị chia làm 8 trận khảo hạch, mỗi trận tổng cộng có 4 người tham gia. 4 người tiến hành hỗn chiến, vẹn vẹn một người thắng được người mới có thể đi vào trận chung kết. Nói cách khác, cái này 32 người bên trong, chỉ có 8 người có thể nhập trận chung kết. Mà mỗi trận khảo hạch có người nào ra sân, đều là từ 5 đại trưởng lão hiệp thương phân phối, cho nên cần chút thời gian. Tại 5 đại trưởng lão tiến hành phân phối lúc, 32 tên thí sinh đều ở phía sau đài chuẩn bị. Tiêu Sương lại đột nhiên đi đến các vị thí sinh trước mặt, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, các ngươi nghe, Lâm Vân là đối thủ của ta, ai dám tại khảo hạch bên trong thắng hắn, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Sương điểm danh đạo họ muốn nhằm vào Lâm Vân, hiển nhiên là muốn tại khảo hạch bên trong đối Lâm Vân ngầm hạ sát thủ. Thí sinh tại khảo hạch bên trong đều sẽ đem hết toàn lực, thương vong không thể tránh được. Coi như Lâm Vân tại khảo hạch bên trong bị nàng giết, cũng chỉ có thể trách Lâm Vân tài nghệ không bằng người, tin tưởng các trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Nghe được Tiêu Sương kia tràn ngập uy hiếp ý vị, ở đây thí sinh đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Tiêu gia là Thanh Vân Thành một trong tứ đại gia tộc, Tiêu Sương lại là Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, mà tại Tiêu Sương phía sau còn có một cái áp đảo Thanh Vân Thành phía trên siêu nhiên thế lực, Khương gia. Đối mặt cường đại như thế thế lực, ai dám tùy tiện đắc tội? Người tốt nhất cầu nguyện, đừng ở tiếp xuống khảo hạch bên trong gặp được ta. Tiêu Sương đối Lâm Vân lưu lại một câu lời lạnh như băng về sau, chính là quay người rời đi. Thập phút sau, năm đại trưởng lao sắp xuất hiện trận nhân vật phân phối hoàn tất. Tấn cấp thi đấu như vậy mở màn. Trận đầu, ra sân thí sinh có. Trận thứ hai, ra sân thí sinh có. Thứ nhất thứ hai trận, rất nhanh liền tiến hành hoàn tất, quyết ra hai tên tiến vào trận chung kết thí sinh. Trận thứ ba, liền đến phiên Lâm Vân ra sân. Trên Lâm Vân sau đài, ba tên đối thủ cũng không có cách nào lắc đầu, sau đó nhao nhao bỏ quyền. Lâm Vân chiến thắng, thành công tiến vào trận chung kết. Nghe được Lâm Vân chiến thắng tin tức, dưới trận người xem bất mãn hết sức. Làm cái gì? Còn chưa đánh liền trực tiếp chiến thắng rồi. Vì cái gì tất cả đều nhận thua? Chẳng lẽ cái này Lâm Vân có quan hệ gì? Tất cả mọi người không biết phát sinh ở hậu trường một màn, cho nên cũng không rõ ràng, Lâm Vân đối thủ vì sao muốn nhận thua. Bọn hắn chỉ coi là Lâm Vân dựa vào quan hệ đi cửa sau, trong lòng đối Lâm Vân càng thêm xem thường thống hận. Lâm Vân hạ tràng về sau, Lâm Võ ngay sau đó ra sân. Tại cùng Lâm Vân gặp thoáng qua lúc, Lâm Vũ Triều Lâm Vân lộ ra vẻ khinh bỉ, bởi vì người khác một câu, liền tùy tiện tấn cấp trận chung kết, đây là một loại dạng gì cảm thụ? Ngươi nhất định cảm thấy rất may mắn đúng không? Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình từ Lâm Võ bên người đi qua, từ đầu đến cuối cũng không từng liếc hắn một cái, hoàn toàn đem hắn xem như không khí. Bị Lâm Vân như vậy không nhìn, Lâm Võ lập tức thẹn quá hóa giận, hắn quay người hướng Lâm Vân quát, phế vật, tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút, như thế nào dùng thực lực thông qua khảo hạch. Nói xong, Lâm Võ liền quay người nhảy lên võ đài. Lâm Võ ba tên đối thủ đều là cấp 9 võ đồ. Một cá thể phách cường tráng, lực lượng cực mạnh. Một cái vóc người cao gầy, thối pháp vô cùng tốt. Một cái thấp bé còn xuống, tốc độ cực nhanh. Ba người lên đài sau run run rẩy rẩy, lẫn nhau ở giữa tương hỗ truyền lại ánh mắt, ý mắng thương thảo như thế nào liên thủ đối địch. Quy tắc tranh tài tuy là tự do hỗn chiến, đối thủ riêng phần mình là địch. Nhưng gặp được tính áp đảo cường địch lúc, bọn hắn không ngại đoàn kết lại, trước đem cường địch diệt trừ về sau, lại buộc phát nội chiến. Chương 33, huyền cấp võ hồn. Gặp ba người dự định liên thủ, Lâm Võ không thèm để ý chút nào nói ra, ba người các ngươi phế vật, toàn bộ cùng lên đi. Ba người lập tức sắc mặt đỏ bừng. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Ta lên trước. Cường tráng thiếu niên chợt quát một tiếng, một ngựa đi đầu hướng Lâm Võ huy quyền đập tới. Cao gầy thiếu niên nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống hướng Lâm Võ một cước quét tới. Còn xuống thiếu niên thừa cơ quanh co đến Lâm Võ sau lưng, hóa quyền vì trưởng hướng Lâm Vũ hậu cái cổ bộ tới. Một đám rất rưởi. Lâm Võ hai tay mở ra, một cỗ nguyên khí từ hắn thể nội bộc phát, khí thế liên tục tăng lên. Võ đồ cùng võ sĩ lực lượng trên thực tế không kém nhiều. Cả hai khác nhau ở chỗ, võ đồ không thể sử dụng nguyên khí, mà võ sĩ có thể sử dụng nguyên khí. Khi vũ giả tại thể nội vận hành nguyên khí lúc, vô luận lực lượng, tốc độ, vẫn là nhục thể cường độ, đều sẽ đạt được toàn diện tăng lên. Đây chính là võ sĩ cùng võ đồ ở giữa chênh lệch. Khi cường tráng thiếu niên một quyền đập tới lúc, Lâm Võ cũng không chút do dự một quyền chính diện nên tiếp. Song quyền chạm vào nhau. Ầm. Cương mãnh khí lãng hướng bốn phía đột nhiên nổ tung. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Lực lượng cực mạnh cường tráng thiếu niên bị Lâm Võ một quyền đập gãy cánh tay, thân thể như bao tải bay rất ra ngoài. Tại cường tráng thiếu niên bị đánh bay đồng thời, cao gầy thiếu niên một cước kia cũng giống như thiết tiên hướng Lâm Võ đầu quét tới. Lâm Võ một tay vừa nhấc, tùy tiện bắt lấy quét tới chân. Sau đó chân trái hướng lên trên vừa nhấc, tinh chuẩn đá vào cao gầy thiếu niên phần bụng. Nương theo lấy hét thảm một tiếng. Thối pháp cực tốt cao gầy thiếu niên bị Lâm Võ một cước đạp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trong ba người đã bại hai người. Mà lúc này, tốc độ cực nhanh còn xuống thiếu niên bổ ra một trường kia, khoảng cách Lâm Vũ hậu cái cổ đã gần trong gang tấc. Nhưng mà, ngay tại một trường kia sắp đắc thủ lúc, Lâm Võ lại lấy càng nhanh chóng hơn độ, trở tay một trường bổ vào còn xuống thiếu niên dưới xương sườn. Phúc! Còn xuống thiếu niên miệng phun máu tươi, cực tốc hướng một bên bay ra. Lâm Võ thì không bị thương chút nào đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cao ngạo vẻ đắc ý. Ba cái cấp 9 võ đồ, một cái lực lượng cực mạnh, một cái thối pháp vô cùng tốt, một cái tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, bọn hắn lại bị Lâm Võ toàn phương diện nghiền ép. Chỉ cần một chiêu, hết thể dây bại. Thật mạnh. Không hổ là Lâm gia đệ nhất thiên tài. Vừa mới bước vào võ sĩ cảnh giới, liền có thể lấy sức một mình, nhẹ nhõm chiến thắng ba tên cấp 9 võ đồ, cái này xác thực rất lợi hại. Tại mọi người tiếng ca ngợi bên trong, Lâm Võ chậm rãi đi xuống võ tràng. Hạ trang về sau, hắn còn đặc địa đi vào Lâm Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, ta có thể dựa vào thực lực bản thân, thông qua khảo hạch tiến vào trận chung kết. Mà ngươi, lại chỉ có thể dựa vào nữ nhân. Nói xong, Lâm Võ dương dương đắc ý từ Lâm Vân bên người đi qua. Mà Lâm Vân, nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn tới Lâm Võ một chút. Bởi vì ở trong mắt Lâm Vân, Lâm Võ ngay cả cái sâu kiến cũng không tính. Tại Lâm Võ hạ tràng về sau, Sở Thiên, Lý Triệu Ti các gia tộc thiên tài đứng đầu, đều lấy ưu thế áp đảo chiến thắng tại hôn chiến bên trong thủ thắng. Cuối cùng, rốt cục đến phiên áp trục Tiêu Sương ra sân. Nhưng mà, Tiêu Sương còn chưa lên đài, ba tên đối thủ đều nhao nhao bỏ quyền. Cứ như vậy, tấn cấp thi đấu toàn bộ kết thúc. Sau đó chính là trận chung kết. Trận chung kết cũng là bốn người hôn chiến, cùng chia hai tổ. Trong tám người, chỉ có hai người thắng lợi. Chỉ có thắng lợi hai người, mới có thể tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ. Tổ thứ nhất ra sân người trong liền có Tiêu Sương, mà nàng ba cái đối thủ, cảnh giới đều vì cấp 9 võ đồ đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước vào võ sĩ. Bọn hắn mặc dù so ra kém Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti các gia tộc thiên tài đứng đầu, nhưng cũng là các đại gia tộc bên trong đứng hàng đầu thiên tài. Tiêu Sương không có gặp gỡ Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti cái này ba cái võ sĩ cảnh đối thủ, hiển nhiên đã bị dự định cử đi tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ. Mà đổi thành một cái danh lạch, sẽ tại Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti, Lâm Vân trong bốn người sinh ra. Không để cho ta tại khảo hạch bên trong gặp được ngươi, coi như số người gặp may. Tiêu Sương đi vào Lâm Vân trước mặt, lạnh lùng nói ra, bất quá tiếp xuống. Ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nói xong, Tiêu Sương liền thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào võ đài bên trên. Mặt khác ba tên thí sinh đều sóng vai mà đứng, hình thành mặt trận thống nhất. Tiêu Sương toàn thân chấn động, một cỗ rét lạnh nguyên khí từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, ở sau lưng nàng hình thành một đóa xanh thảm băng liên hoa. Tại nhìn thấy băng liên hoa một sát, toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Võ hồn, quả thật là võ hồn. Tiêu Sương tiểu thư lại thật thức tỉnh võ hồn. Là tự nhiên hệ võ hồn. Xem ra năng lực phải cùng đóng băng có quan hệ. Không chỉ có là ở đây quần chúng vây xem, thậm chí liền ngay cả năm vị trưởng lão, tại nhìn thấy Tiêu Sương võ hồn về sau, cũng đều là một trận động dung. Cái này võ hồn mặt ngoài lại tản ra lục quang, là huyền cấp võ hồn. Lạc Dương Vũ viện trưởng lão cả kinh nói. Lạc Vân Vũ viện trưởng lão kinh ngạc lấy gật đầu, không sai được, nhất định là huyền cấp võ hồn. Nghe được hai tên trưởng lão đối thoại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Thanh Vân Thành võ hồn giác tỉnh giả quá ít, cho nên thường nhân đối võ hồn đều không hiểu rõ. Mặc dù nghe nói võ hồn cũng có phẩm cấp phân chia, nhưng lại không biết như thế nào phân biệt. Thậm chí liền ngay cả Thanh Vân thành chủ, đối với phương diện này cũng đều không hiểu rõ. Hắn đối Lạc Dương Vũ viện trưởng lão hiếu kỳ hỏi, "Xin hỏi trưởng lão, võ hồn phẩm cấp đến cùng như thế nào phân rõ?" Lạc Dương Vũ viện trưởng lão giải thích nói, "Võ hồn mặt ngoài đều sẽ phát sáng, võ hồn phẩm cấp thì căn cứ võ hồn quang mang nhan sắc đến phân biệt. màu vàng vì hoàng cấp, lục sắc vì huyền cấp, màu lam vì địa cấp, kim sắc vì thiên cấp, tử sắc vì thánh cấp, màu đỏ vì thần cấp. Nghe đến đó, tất cả mọi người lần nữa hướng Tiêu Sương nhìn lại. Chỉ gặp nàng sau lưng băng liên hoa, mặt ngoài đang phát ra yếu ớt lục quang. Cái này đủ để chứng minh, nàng võ hồn vì huyền cấp võ hồn. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Tiêu Sương không chỉ có đã thức tỉnh võ hồn, hơn nữa còn đã thức tỉnh khó gặp huyền cấp võ hồn. Tại mọi người trong ấn tượng, tứ đại gia chủ, Thanh Vân thành chủ, Thanh Vân thương hội hội trưởng, những này Thanh Vân thành nhân vật đứng đầu có võ hồn, tán phát tất cả đều là tia sáng màu vàng. Điều này nói rõ, bọn hắn thức tỉnh đều là hoàng cấp võ hồn. Thậm chí liền ngay cả năm đó Lâm Vân, thức tỉnh cũng đồng dạng là hoàng cấp võ hồn. Mà Tiêu Sương võ hồn lại là ngự trị ở bên trên bọn họ huyền cấp. Đây cũng chính là nói, Tiêu Sương là Thanh Vân thành cái thứ nhất thức tỉnh huyền cấp võ hồn người. Tại mọi người chấn kinh lúc, Tiêu Sương bên ngoài thân đã ngưng kết xuất một tầng hơi mỏng băng sương, cả người lộ ra hóng ánh sáng long lanh, giống như một khối tinh mỹ băng điêu. Mà nàng dưới chân nửa mét phạm vi bên trong mặt đất, cũng đồng thời ngưng kết xuất một tầng băng sương. Cũng lấy nàng làm trung tâm, chậm chạp hướng bốn phía mở rộng kéo dài. Chúng ta cùng tiến lên. Ba tên đối thủ đồng thời gật đầu, sau đó liền hóa thành ba đạo thân ảnh, cực tốc đâm chọc vào hướng Tiêu Sương vào tới. Một người từ bên trái giác công, nâng lên một cước hướng Tiêu Sương đầu quất tới. Một người từ phía bên phải giác công, trở tay một chưởng hướng Tiêu Sương cái cổ cắt tới. Người cuối cùng chính diện tiến công, vung lên một quyền hướng Tiêu Sương khuôn mặt đập tới. Đồng thời đối mặt ba người giác công, Tiêu Sương vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không chút nào có né tránh chi ý. Chương 34, huyền cấp võ hồn rất đáng gờm sao? Thẳng đến ba người gần trong gang tấc thời khắc, Tiêu Sương lúc này mới đồng thời nâng lên hai tay cùng chân trái. Tay trái nắm quét tới một cước, tay phải bắt lấy cắt tới một chưởng. Hai cái trái phải người động tác, trong nháy mắt dừng lại. Đại lượng hàn khí thuận Tiêu Sương bàn tay, cấp tốc truyền đến hai người tay chân phía trên. Tại người cuối cùng một quyền kia, khoảng cách Tiêu Sương khuôn mặt không đủ nửa thước lúc, Tiêu Sương chân trái lại trước một bước đá vào trên lồng ngực của hắn. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, hắn liền giống như diều đứt dây lăng không bay rớt ra ngoài. Tại hắn bay ra đồng thời, hai người khác tay chân đã bắt đầu ngưng kết xuất băng xương. A! Hai người đồng thời hét thảm một tiếng, muốn tránh thoát Tiêu Sương thủ. Nhưng mặc cho từ bọn hắn dễ dỗ như thế nào, đều không thể tránh thoát Tiêu Sương kia mảnh khảnh thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tay chân mình không ngừng bị ngưng kết băng xương bao trùm. So sánh dưới, cái kia bị Tiêu Sương một cước đạp bay người, đến là may mắn được nhiều. Thẳng đến hai người tay chân bị toàn bộ đông kết về sau, Tiêu Sương lúc này mới đem bọn hắn buông ra. Hai người lập tức ngã xuống đất, ôm tay chân mình không ngừng rú thảm, hiển nhiên không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Một cái mắt, ba người toàn bại. Trận này khảo hạch đến đây là kết thúc. Tiêu Sương lấy ưu thế áp đảo, nhẹ nhõm toàn thắng ba người. Đây chính là có được võ hồn, cùng không có võ hồn chênh lệch. Tính áp đảo chênh lệch, thật là lợi hại. Thật không hổ là chúng ta Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài. Đây chính là huyền cấp võ hồn lực lượng sao? Quá cường đại. Nghe được lời của mọi người, Tiêu Sương nhếch miệng lên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua Lâm Vân, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng miệt thị. Chính như cùng nàng lời nói như vậy, tiếp xuống khảo hạch, nàng sẽ để cho Lâm Vân nhìn thấy hai người bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Sương, Lạc Dương Võ Viện hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi như gia nhập chúng ta Lạc Dương Võ Viện, ta có thể hướng Võ Viện xin ban thưởng ngươi hoàng giai thượng phẩm công pháp một bộ. Lạc Dương Vũ Viện trưởng lao rốt cục an mại không ở, trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên, đối Tiêu Sương chân thành phát ra mời. Tiêu Sương tuyệt đối là một cái hiếm có thiên tài. Không nói trước nàng tại khảo hạch mà biểu hiện như thế nào, chỉ bằng nàng huyền cấp võ hồn cũng đủ làm cho các đại võ viện tranh đoạt. Quả nhiên, tại Lạc Dương Vũ Viện trưởng lão sau khi mở miệng, cái khác Vũ Viện trưởng lão cũng đi theo mở miệng. Ta Lạc Vân Võ Viện cũng giống vậy, ban thưởng ngươi hoàng giai thượng phẩm công pháp một bộ, cũng ngoài định mức ban thưởng trăm khỏa tụ nguyên đan tạo điều kiện cho người tu luyện. Ta Đồng Nam Võ Viện có thể cung cấp hoàng giai thượng phẩm công pháp một bộ, 200 khỏa tụ nguyên đan, cùng một viên nhưng vĩnh cửu tăng cường lực lượng đại lực hoàn. Đồng Nam Vũ Viện trưởng lão đưa ra càng dụ hoặc điều kiện. Đồng Nam Võ Viện cho ra điều kiện, ta Bích Sơn Võ Viện cũng có thể cho ra. Mặt khác ngươi còn có thể hưởng thụ chúng ta Bích Sơn Võ Viện viện trưởng tự mình dạy bảo đãi ngộ đặc biệt. Vũ Châu Vũ phủ, hoan nghênh ngươi gia nhập. Khâu Vũ không có cho ra bất luận cái gì ưu đãi, nhưng này câu hoan nghênh ngươi gia nhập, liền đủ để cho người thèm nhỏ dãi. Nghe được Khâu Vũ, Tiêu Sương kia băng lãnh trên mặt, cũng rốt cục lộ ra một vòng khiêm tốn ý cười, ta lựa chọn Vũ Châu Vũ phủ. Tiêu Sương chậm rãi đi xuống này, cố ý đi vào Lâm Vân trước mặt. Nhìn thấy không, thiên phú của ta cùng thực lực đã vượt qua năm đó ngươi. Nàng giơ lên tuyết trắng cái cằm, dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, như kiêu ngạo công chúa quan sát không biết trời cao đất rộng người theo đuổi. Ta có huyền cấp võ hồn, là ngươi năm đó thức tỉnh hoàng cấp võ hồn vô pháp so sánh. Mà bây giờ ngươi, càng là cái ngay cả võ hồn đều không thể mở ra phế vật, ở trước mặt ta đơn giản giống như sâu kiến. Không để cho ta tại khảo hạch bên trong gặp được ngươi, coi như số ngươi gặp may. Ngươi cho rằng huyền cấp võ hồn rất đáng gờm sao? Lâm Vân cười lạnh, cùng Tiêu Sương sượt qua người. Tiêu Sương không chút nào che giấu rêu cợt nói, làm một ngay cả võ hồn đều không có phế vật, ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Lập tức ngươi liền sẽ biết, ta có hay không tư cách nói loại lời này. Lâm Vân thanh âm trở nên càng ngày càng lạnh. Tiêu Sương đưa lưng về phía Lâm Vân, trịnh trọng đưa ra một câu lời khuyên, ngươi nhất định phải tiếp nhận hiện thực, chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một thế giới người.
Đúng, đúng là như thế.
Lâm Vân rời bỏ Tiêu Sương mà đi, dạo bước đi hướng võ đài. Trận thứ 2 trận chung kết mở màn. Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti, Thanh Vân Thành tam đại gia tộc tiên tài đứng đầu nhau nhau lên đài. Mà đúng lúc này, giám khảo lại đột nhiên ra sân tuyên bố, ứng Vũ Châu Vũ phủ trưởng Lao yêu cầu, chúng ta quyết định, Lâm thời gia tăng trận thứ 2 trận chung kết độ khó.
Cái gì?
Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti đều hai mặt nhìn nhau. Mọi người dưới đài cũng đều một mặt ngoài ý muốn. Giám khảo tiếp lấy nói ra, vì để các ngươi phát huy ra tiềm ẩn thực lực, chúng ta sẽ để một vị mọi người người vật quen thuộc tham gia đến các ngươi bốn người tranh đấu thi đấu bên trong. Hắn chính là lần trước Thanh Vân Thành Vũ cử quán quân, cái kia chỉ dùng một năm thời gian, liền từ Vũ Châu Vũ phủ hơn ngàn đệ tử bên trong, xông vào 700 tên bên trong thiên tài, Lưu Thiên Lương. Vừa dứt lời, một thanh y thiếu niên lăng không bay lên đài, tạo nên đầy đất cho bụi. Dưới đài lập tức một tràng thốt lên. Lại là Lưu Thiên Lương, hắn vậy mà trở về rồi. Hắn mặc dù không có thức tỉnh võ hồn, nhưng thiên phú tu luyện lại là cực cao, năm nay mới 18 tuổi, liền đã đột phá cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Liền xem như Tiêu Sương tiểu thư cũng không đủ nắm chắc chiến thắng hắn, Lâm Võ mấy người kia hoàn toàn không đủ hắn ngược. Lưu Thiên Lương đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn tất cả mọi người trận cước. Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti ba người đều biểu lộ cứng ngắc, lập tức cảm nhận được cường đại áp lực. Giám khảo lập tức nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, Lưu Thiên Lương chỉ là vì cho các ngươi gia tăng độ khó sở thiết đưa chướng ngại, cũng không phải là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Trận thứ 2 trận chung kết bên thắng, vẫn là sẽ ở các ngươi trong 4 người sinh ra. Bất quá liền xem như bên thắng, Vũ Châu Vũ phủ cũng không nhất định trúng tuyển. Muốn Vũ Châu Vũ phủ trúng tuyển, còn phải nhìn các ngươi có thể tại Lưu Thiên Lương trong tay chống bao lâu. Nghe được giám khảo, mọi người tại đây lập tức minh bạch. Rất hiển nhiên, Khâu Vũ đối Lâm Vân, Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti bốn người thiên phú cũng không quá hài lòng, dù sao bốn người đều không có thức tỉnh võ hồn. Chính như Tiêu Sương trước đó lời nói như thế, tại Thiên Vũ đại lục, võ hồn mới là thực lực biểu tượng. Không có thức tỉnh võ hồn, cho dù Lâm Vân lực lượng mạnh hơn, cũng không đủ đả động Khâu Vũ. Chính là bởi vậy, Khâu Vũ mới an bài Lưu Thiên Lương đi khảo thí bốn người bọn họ tiềm lực. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Châu Vũ phủ đối với chiêu thu đệ tử thái độ là thả thiếu không đầu. Chỉ có tiềm lực vượt qua Khâu Vũ mong muốn mới có thể bị tuyển nhận, nếu không tại trong trận chung kết thủ thắng cũng không có ý nghĩa. Cái này không công bằng. Dựa vào cái gì Tiêu Sương liền không có loại này khảo nghiệm? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng có huyền cấp võ hồn? Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti ba người đều phàn nàn. Mà Lâm Vân lại điềm nhiên như không có việc gì, căn bản không để ý Lưu Thiên Lương xuất hiện. Đây là Vũ Châu Vũ phủ trưởng Lao ý tứ, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Giám khảo đối ba người nghiêm trang nói. Nghe được Vũ Châu Vũ phủ trưởng lão, ba người đều chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng. Lưu Thiên Lương hai tay ôm ngực, miệt thị nhìn xem trên đài bốn người, đừng nói nhảm, mấy tên phế vật các ngươi, cùng lên đi. Chương 35, Thiên cấp võ hồn 3. Nghe được Lưu Thiên Lương, Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti ba người sắc mặt đều là trầm xuống, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Gia hỏa này thực sự thật ngông cuồng, hoàn toàn không đem Thanh Vân Thành thiên tài coi ra gì, lại muốn lấy một địch bốn. Nhưng là, hắn có cuồng vọng vô liếng. Nếu là đơn đả độc đấu, ở đây bốn người, hoàn toàn chính xác không người là đối thủ của hắn. Chỉ có liên thủ đối địch, mới có một tia hy vọng. Lý Triệu Ti cùng Sở Thiên liếc nhau, liên tục gật đầu, hiển nhiên đạt thành liên thủ chung nhận thức. Chờ một chút. Lâm Võ đột nhiên đứng ra, đưa tay chỉ Lâm Vân, mở miệng nói với Lưu Thiên Lương, mời cho ta một phút, tại bắt đầu trước. Hẳn là trước tiên đem không có tư cách tham chiến phế vật loại bỏ. Vừa rồi thi dự tuyển, rõ ràng đã là phế vật Lâm Vân, lại đột nhiên xuất hiện xuất tận danh tiếng, để Lâm Võ cái này Lâm gia đệ nhất thiên tài mất hết mặt mũi. Lâm Võ trong lòng phi thường khó chịu, cho nên mới muốn mượn lúc này khảo hạch, trên đài hung hăng nhục nhã Lâm Vân một phen. Mà đang nghe Lâm Võ về sau, dưới đài Lâm Tiên mặt ương sắc nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống, trở nên liền cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Sớm tại Man Hoang Sơn mạch lúc, Lâm Tiên ưng liền đã lĩnh giáo qua Lâm Vân thực lực bản thân. Ngay cả cấp 2 yêu thú đều có thể tùy tiện đánh giết người, mới vào võ sĩ cảnh giới Lâm Võ, lại thế nào có thể sẽ là đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên Ưng liền căn dặn Lâm Võ, để hắn cùng Sở Thiên, Lý Triệu Ti tại khảo hạch bên trong liên thủ đối phó Lâm Vân, hợp lực đem Lâm Vân phế bỏ. Nhưng Lâm Thiên Ưng lại không nghĩ rằng, Lâm Võ lại không nghe hắn an bài, ngu xuẩn đến muốn đi đơn đấu Lâm Vân. Đây quả thực là không mang theo đầu óc. Loại phế vật này hoàn toàn chính xác không xứng cùng ta giao thủ, ta liền cho ngươi một phút thời gian. Lưu Thiên Lương khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân. Hắn cũng là Thanh Vân Thành người, tự nhiên nghe qua Lâm Vân phế vật danh hảo. Được Lưu Thiên Lương sau khi đồng ý, Lâm Võ liền hí ngược nhìn về phía Lâm Vân, phế vật, tiếp xuống, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi chân chính thực lực. Một cỗ nguyên khí từ Lâm Võ thể nội bộc phát, hội tụ tại hắn hữu quyền phía trên, cả người khí thế liên tục tăng lên. Hắn một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mãnh hổ lăng không vọt lên. Mãnh hổ quyền. Người lơ lửng giữa không trung thời khắc, Lâm Võ tay phải hướng về sau giơ cao, bao khỏa tại trên nắm tay nguyên khí, trong nháy mắt huyền hóa thành lao đầu hổ sọ hư tượng. Trong chớp mắt ấy, mọi người dưới đài đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Là võ kỹ. Cái này Lâm Võ vừa mới bước vào võ sĩ cảnh giới, lại nhanh như vậy liền học được võ kỹ. Tại mọi người sợ hãi thán phục lúc, Lâm Võ kia mang theo mãnh hổ hư tượng một quyền, liền đã gào thét lên đánh tới hướng Lâm Vân đầu. Mà Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, hoàn toàn không có tạm thời tránh mũi nhọn dự định, phảng phất căn bản không có trông thấy. Khi một quyền kia gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân tay trái đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, xét đánh không kịp bưng thai trở tay một bàn tay. 3. Tại Lâm Võ một quyền kia sắp đánh trúng Lâm Vân thời khắc, Lâm Vân bàn tay lại lấy càng nhanh chóng hơn độ quất vào trên mặt hắn.